Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 60, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta học và nghiên cứu thế phần các vị quỷ vương, trong đó đứng đầu trong chúng là ác độc quỷ vương, cùng với các vị quỷ vương nương vào uy thần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát và nhân lành đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Cho nên khi Đức Thế Tôn thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi, các vị đại quỷ vương này nhờ cái nhân duyên ở đời trước cũng như là thần lực của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng mà các ngài cũng được đến tham dự trong pháp hội này. Và trong pháp hội đó thì ác độc quỷ vương có tác bạch với Đức Phật. Qua cái bài giảng hôm qua chúng ta đã học và nghiên cứu, hôm nay chúng ta học bài tiếp theo. Chúng ta thấy sau khi mà ác độc quỷ vương cung kính đỉnh lễ quỳ dưới chân Phật, tác bạch lên những suy nghĩ và những sự hiểu biết của mình, đồng thời cũng là phát nguyện trước Đức Phật. Bây giờ ở trong văn kinh thì chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ, tức là sau khi mà ác độc quỷ vương vừa tác bạch Đức Phật xong á, ngay lúc bấy giờ Đức Phật liền khen ngợi với các vị quỷ vương ấy rằng hay thay, hay lắm thay, hỡi các đại quỷ vương, các ông cùng quyến thuộc cùng các vua Diêm La thường hay hộ vệ cho các thiện nam tín nữ. Hôm nay trong hội này Như Lai cũng khó chúc các Phạm Vương Đế Thích hộ vệ cho các ông. Đó. Cái từ hay thay, hay lắm thay, hỡi các đại quỷ vương, đây một là cái từ gì? Gọi là tán thán và khen ngợi. Hay nói ngược lại là khen ngợi và tán thán. Chúng ta biết là Đức Phật á, không bao giờ ngài tán dương khen ngợi những cái ác. Vì trí tuệ của Phật là thấu suốt, thông khắp tam giới, không chỗ nào là chướng ngại cả. Trí tuệ của Phật nhìn thấu rõ tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian, không có nhầm lẫn. Cho nên không bao giờ Đức Thế Tôn khen ngợi một kẻ ác nào. Cho dù là kẻ đó là kẻ ác nhưng mà nó nói lên những cái lời tốt đẹp, định hòng che giấu đi những cái sự việc ác của họ, thì Đức Phật cũng không thể bỏ qua. Ngài liền nhận ra ngay cái nhìn đầu tiên, ngay một sát na đầu tiên, cho nên cũng không thể lừa dối được Phật. Vì vậy á, chúng ta biết là do thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, cho nên á, Đức Phật chỉ có tán dương khen ngợi những việc làm tốt đẹp của chúng sinh, của các vị thần linh, của chư thiên và các vị quỷ thần vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy ác độc quỷ vương, tuy á, có cái tên là ác độc quỷ vương, nhưng thực tế ngài có phải là một người thực sự ác không? Không. Ác độc quỷ vương chính là một vị Bồ Tát. Trong Đại Thừa Phật Pháp gọi là một vị Bồ Tát đã chứng được quả vị là bất thoái chuyển, lên hàng đẳng giác diệu giác Bồ Tát rồi, thậm chí là Bổ Xứ Bồ Tát rồi. Vì cái tâm là muốn hoàn thiện, Cái tâm nguyện muốn hoàn thiện cái hành nguyện độ sinh của mình, muốn viên mãn các hành nguyện độ sinh của mình, muốn độ khắp chúng sinh, độ tận chúng sinh. Cho nên các ngài thị hiện vào các nẻo. Địa ngục cũng có gì? Bồ Tát, Bổ Sứ Bồ Tát, Đẳng Giác Diệu Giác ở trong đó. Ngạ quỷ cũng có các vị Bồ Tát, Thập Địa, Đẳng Giác Diệu Giác, nhân đến Bổ Sứ Bồ Tát ở trong đó. Súc sinh cũng vậy, nhân đến cho tất cả các cõi, nhân thiên cũng thế. Các vị Bồ Tát muốn viên mãn hành nguyện của mình thì phải dùng đại nguyện, dùng thần lực của mình hóa thân vào trong các cảnh giới đó, khắp trong tam đồ lục đạo đó để phổ độ chúng sinh. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật tán dương khen ngợi Quán Thế Âm Bồ Tát, nói rằng á, Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng sinh ở thế giới nào, ở quốc độ nào, ở chủng tính, ở loài chúng sinh nào, cần đến ngài thì ngài liền hóa thân vào cảnh giới đó, chủng loại và các loài đó để hóa độ cho nó. Việc này chỉ có những người học Phật chân chính mới hiểu được. Chỉ có những người nghiên cứu tin sâu nhân quả, nghiên cứu Đại Thừa mới có thể thâm nhập được. Tin vào giáo lý Đại Thừa của Đức Phật mới có thể tương ưng được. Đây là một điều rất khó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng á, vì sao Đức Phật lại đi tán dương khen ngợi một vị quỷ vương có tên là Ác Độc? Ác Độc chỉ là cái tướng ở bên ngoài. Ví dụ thế gian chúng ta hay có cái câu nói là gì? Gọi là khẩu xà tâm Phật. Có đúng không? Khẩu xà tâm Phật. Đây là chỉ cho những người bên ngoài nói những lời rất là khó nghe. Thậm chí là hơi một chút là gì? Là mắng, lại chửi. Nhưng mà thực tế trong lòng của họ muốn cho chúng ta nên người, giống như người cha người mẹ vậy. Người cha người mẹ mà nghiêm khắc với đứa con từ thuở tấm bé, dạy bảo những đứa trẻ đó vào khuôn khổ sống có quy củ nề nếp, và gia có gia quy, quốc có quốc pháp, rộng ra thì tuân thủ pháp luật nhà nước, hẹp lại thì sống trong quy củ nề nếp của gia đình. Đứa trẻ sai liền dùng các phương tiện để chửi, để mắng. Thậm chí là ngày xưa ở Việt Nam chúng ta cũng có, Trung Quốc cũng có, một số nước ở châu Á cũng có. Gia quy là gì? Làm một cái roi da hoặc cái roi mây. Khi mà trong một đại gia đình, một dòng họ, có một người nào đó vi phạm, một đứa trẻ nào đó, hoặc là một người, thậm chí người lớn rồi, thanh niên rồi, thậm chí lớn hơn nữa, trưởng thành rồi, mà làm sai một cái việc gì đó lớn, mang tính chất làm tổn thương đến gia đình và dòng họ, tổn thương đến cái uy tín của gia đình và dòng họ, thì ngay lập tức là bị trưởng họ triệu tập tất cả họ hàng lại là đến là phân định xem cái tội của cái người vi phạm đó nặng hay nhẹ. Nếu mà nặng thì khiển trách, à nhẹ thì khiển trách, mà nặng thì dùng gia pháp. Gia pháp là có những dòng họ là dùng gậy, có những dòng họ là dùng cái roi, roi bằng mây ấy. Gậy đánh ấy, thì có thể sinh ra là gãy vỡ xương, gây lên cái tật nguyền cho cái người đó. Nhưng mà cái roi, chúng ta biết cái roi ngày xưa là một roi da hoặc cái roi mây, nó rất nhỏ thôi, nhỏ hơn cái đầu ngón tay út này bằng cái chiếc đũa thôi. Đánh cái đấy nó chỉ đau ở ngoài thịt thôi, nó không, nó bầm dập và tím tái ngoài thịt thôi mà rất là đau, đau để cháu mà nhớ. Nhưng còn đánh bằng cái gậy, gậy lớn thì sợ rằng nó gãy xương, vỡ xương. Đó, cho nên ngày xưa người ta khuyên con dạy cháu như vậy, nghiêm khắc như thế. Gia đình nào, dòng họ nào mà dạy con khuyên cháu mà nghiêm khắc quy củ nề nếp như vậy, chắc chắn những đứa trẻ đó sau này sẽ thành người. Cho nên chúng ta mới thấy người xưa nhân tài xuất hiện rất nhiều. Nhân tài ở đây là nói là tài cả về tri thức, mà đặc biệt á, những người tài ngày xưa thì thường là gì? Đi đôi với gì? Đạo hạnh, đạo đức. Đức độ và nhân phẩm của con người đó luôn luôn song hành với trí tuệ của họ. Nhưng còn bây giờ chúng ta thấy người tài cũng rất nhiều, nhưng mà về nhân phẩm, về đạo đức thì quá kém. Rất có ít người tài mà lại được cả đạo đức bây giờ. Vì cái cách giáo dục của bây giờ đó là cái giáo dục làm sao đó để kiếm được đồng tiền của người cho vào túi của mình. Cách giáo dục bây giờ như thế. Nhất là cái giáo dục của châu Âu, của phương Tây. Họ giáo dục làm sao đó mà lãnh đạo, làm sao đó mà đồng tiền của anh cứ từ từ chảy vào túi của tôi. Càng chảy vào nhiều túi của tôi thì càng tốt. Như vậy là họ cho là thành công. Cho nên chúng ta mới thấy là thế giới ngày nay ngày một chiến tranh nhiều hơn. Thế giới có bao giờ yên đâu, không ngày nào yên. Họ tìm mọi cách để khiến cho thế giới động loạn, chiến tranh xảy ra nơi này hoặc nơi khác. Có chiến tranh thì họ mới bán được vũ khí, bán cho cả hai bên luôn. Đó, đấy là cái cách của họ làm giàu bây giờ, cách của họ thống trị thế giới bây giờ. Cho nên xã hội, Hòa Thượng Tịnh Không nói là mỗi ngày một động loạn, ta còn lưu luyến gì nữa, mà không một lòng tin sâu nguyện thiết, chuyên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện một đời vãng sinh, nhằm sớm thoát ly được cái cảnh giới xa bà khổ đau quái nam diêm phù đề đầy những chông gai cạm bẫy, sự chết chóc đến với chúng ta bất cứ lúc nào, chiến tranh động loạn, thiên tai dịch bệnh, bất cứ cái gì đều có thể cướp mạng sống của chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên á, Hòa Thượng khuyên chúng ta là tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là một phương pháp ổn thỏa nhất, thích đáng nhất, và một đời cần phải học và phải làm cho bằng được. Đừng để dây dưa sang đời khác, vì đời khác mất thân này đi, không biết thân sau chúng ta còn được thân người không, mà được thân người không biết chúng ta có còn có tin vào Phật pháp và được học Phật pháp nữa không. Vì nếu đời này tu được một chút, đời sau kiếp sau chúng ta được sinh vào dòng dõi tôn quý, gia đình giàu có, của cải sung túc, rất khó để cho chúng ta học Phật, rất khó để cho chúng ta tu hành. Chúng ta cứ nhìn xã hội bây giờ, hoàn cảnh gia đình chúng ta mà nghèo nghèo một chút, khổ khổ một chút, chúng ta học đạo dễ à? Có đúng không? Đúng thế. Nghèo nghèo một chút, khổ khổ một chút, khó khăn một chút, chúng ta học đạo được, sung sướng, giàu có, danh gia vọng tộc, rất khó để tu đạo. Bảo họ bỏ ra một vài triệu, một vài trăm triệu, thậm chí một vài tỷ để làm việc phúc, họ sẵn sàng bỏ. Nhưng bảo họ ngồi nghe một thời pháp như thế này và ngồi tụng kinh một hai tiếng đồng hồ, chắc chắn họ lắc đầu, họ bỏ chạy mất. Họ không làm được. Vì sao? Họ quá sung sướng. Cuộc sống vật chất đối với họ đầy đủ, thậm chí là thừa thãi. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn xe có xe, muốn nhà có nhà. Muốn kẻ hầu người hạ, có kẻ hầu người hạ bưng bê đến tận nơi. Họ sướng chẳng khác gì mông vua con, sướng chẳng khác gì các vị thái tử, công chúa ngày xưa. Cho nên bảo tu rất khó. Bảo ngồi lại một hai tiếng đồng hồ để nghe giảng, ngồi lại một hai tiếng đồng hồ để đọc kinh niệm Phật, còn khó hơn là bảo họ vào địa ngục. Thì đối với họ, thời gian ngồi nghe giảng như vậy, ngồi đọc kinh lễ Phật như vậy, chẳng khác gì là vào địa ngục, vì cuộc sống của họ là sung sướng, ăn chơi và làm việc. Những người mà thích kiếm tiền, mỗi một giây qua đi, mỗi một phút qua đi, họ cho rằng á là mất đi một giây một phút kiếm tiền làm giàu cho họ, cho nên họ không có thời gian. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, cũng không nên cầu sung sướng quá, không nên cầu phúc báo, không nên cầu phúc báo lớn quá. Nếu cầu phúc báo lớn quá chúng ta cũng không tu được, trừ rằng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và cảnh giới tịnh độ của mười phương chư Phật, ở nơi đó sung sướng về phúc báo, nhưng mà ai ai cũng tu, ngày nào cũng được nghe Phật Bồ Tát giảng pháp, được thân thừa Phật Bồ Tát, cho nên á cái sự dũng mãnh tinh tiến của chúng ta luôn luôn phải theo đại chúng. Đại chúng tinh tiến, chúng ta không thể một mình biếng lười được. Vì vậy ở cảnh giới đó sung sướng phúc báo viên mãn đầy đủ, nhưng mà chúng ta ở trong cái môi trường ai ai cũng tinh tiến, cho nên chắc chắn chúng ta cũng tinh tiến theo họ. Còn ở thế giới này, chúng ta thấy có của một chút là bắt đầu nghĩ đến hưởng thụ, ăn chơi, đàn ca múa hát, lễ hội đàn đúm, ăn uống linh đình, tiệc tùng với nhau. Như hôm trước chúng tôi đọc thấy một cái bài báo, một bài báo viết trên bài báo của nhà nước hẳn hoi, chứ không phải bài báo lá cải đâu. Nói rằng ở trong thành phố Hồ Chí Minh có một cái đứa con trai của một vị chủ tịch một tập đoàn lớn. Tôi vẫn nhớ rõ nhưng mà tôi xin không được kể tên vì cái này nó tế nhị trong cuộc sống. Các vị về tìm lại cái bài báo đó có thể sẽ đọc lại được. Có một anh con trai của một ông chủ tịch một tập đoàn làm kinh tế rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Các vị biết là mỗi một tháng bình quân anh ta tiêu bao nhiêu không? Mỗi một tháng anh ta tiêu của bố mẹ khoảng 30 tỷ đồng. Đấy là tính bình quân, có tháng anh ta tiêu hàng trăm tỷ, nhưng bù cho có tháng vài tỷ, thì bình quân là mỗi một tháng anh ta tiêu 30 tỷ đồng của bố mẹ. Tiệc tùng, chiêu đãi bạn bè, nhà lầu xe hơi, cái gì anh ta muốn bố mẹ liền cho. Vì một đứa con trai duy nhất, cho nên chúng ta thấy như vậy bảo tu họ tu được không? Không tu được. Bảo đi ăn nhậu từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, chắc chắn là họ làm được. Bảo học Phật, bảo tu Phật thì chắc chắn họ sẽ không thể làm được. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng Phật Bồ Tát không bao giờ Ngài khen ngợi một ai đó mà nhầm lẫn cả. Ở đây á, ngoại thì hiện quỷ vương ác độc, trong á thì hiện gì? Tâm từ, tâm bi, bao la rộng lớn, chẳng khác gì Phật và Bồ Tát vậy. Hay nói đúng hơn, ác độc quỷ vương với Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Vương Bồ Tát, tâm của các ngài là đồng một thể. Thể đó là từ bi, bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sinh. Vì yêu thương chúng sinh cho nên sẵn sàng thọ nhận một cái thân hình xấu xí như vậy. Vì vậy mà chúng ta mới thấy là ngày xưa các cụ chúng ta thường nói là gì? Yêu thì cho gì? Cho ngọt cho bùi, còn ghét thì cho gì? Hả? Yêu cho ngọt à, cho bùi à? Ghét cho roi cho vọt à? Có đúng không? Các cụ ngày xưa chúng ta nói thế nào nhỉ? Ghét thì cho ngọt cho bùi, yêu thì cho roi cho vọt, đúng không? Yêu thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Đấy là câu ca dao tục ngữ mà cha ông chúng ta ngày xưa truyền lại không có sai. Yêu á thì phải bảo ban, dạy dỗ cho nó thành người. Mà bảo ban dạy dỗ thì không thể thể lúc nào cũng con ơi mẹ thương con lắm, con muốn cái gì mẹ mua cho con, vân vân, thế là chết rồi. Cách đây khoảng mấy tháng tôi đọc thêm một cái bài báo viết thêm một cái câu chuyện của bà mẹ dạy con. Tôi kể lại cho các quý vị xem, cũng các quý vị nghe, và cũng để là kinh nghiệm để dạy bảo con cháu của mình. Bài báo viết rằng ở nhà có hai mẹ con. Sinh đứa con ra được mấy năm thì ông chồng mất và bà mẹ sống nuôi con như vậy một mình. Cho đến năm nay là nó đang học hết lớp 11, hết lớp 12. Hết cấp 2 chứ, học hết cấp 2 để thi vào cấp 3. Tức là học hết lớp 9 thi vào lớp 10 đúng không? Đó. Học hết cấp 2 thi vào cấp 3 vừa rồi, vừa kỳ thi. Bà mẹ vì thương con cho nên không đi bước nữa. Nhưng vì chân yếu tay mềm, phụ người phụ nữ mà, cho nên không đi làm việc nặng được. Vì vậy mà cô ấy quyết định là đi làm cái nghề là đi nhặt những cái đồ, đi buôn mua lại những cái đồ gọi là đồng nát á, gọi là hàng đồng nát á, mua lại những cái đồ phế thải như là vỏ chai rồi sắt thép vân vân, cái gì mà bất cứ mà họ người dân họ bán mà cô ấy có thể mua và kinh doanh được, đem bán lại cho hàng đồng nát thì để kiếm lời mỗi ngày được 50, 100, ngày nào thì được 100, ngày nào làm mua được nhiều thì được 100 hơn 100, và bình thường có ngày thì được 20, 30 nghìn cũng phải làm. Vì cuộc sống mưu sinh, làm lụng nuôi cái đứa trẻ đó mấy năm trời, hơn chục năm trời, học lên lớp 9, nó thi được vào cấp 3 lên lớp 10, bắt đầu nó ngả giá với mẹ nó. Ngả giá với mẹ rằng á, nếu mà con đi học thì mẹ phải mua xe đạp điện cho con. Thế là mẹ bắt buộc phải đi mua xe đạp điện cho con. Vì các bạn bè của con á, đứa nào nó cũng có xe đạp điện để đi. Cho nên mẹ phải mua xe đạp điện. Thế mẹ phải mua xe đạp điện cho con. Sau khi mua xe đạp điện về rồi á, nó lại tiếp tục yêu cầu thêm một cái nữa. Lên học cấp 3 á, thì ai cũng có điện thoại, mà không có ai dùng cái điện thoại ghẻ ghẻ đâu, ai cũng phải dùng điện thoại, ít nhất là phải màn hình cảm ứng, điện thoại iPhone. Cho nên á, mẹ phải mua cho con một cái iPhone, con mới đi học. Nếu mẹ không mua iPhone, con nhất định không đi học. Vì thương con, vì á, nghĩ rằng á, con mà không đi học, nó ở nhà thì mình chết. Cho nên á, bà mẹ không nói không rằng thế nào. Trong tất cả cái tiền mà mình dành dụm á, mấy chục năm trời, hơn chục năm trời được hơn 20 triệu thì mua cái xe đạp điện cho con mất 12, 13 triệu rồi. Còn lại gần chục triệu nữa mang ra đi mua cái máy điện thoại iPhone cho con luôn. Ra chỗ cửa hàng điện thoại, cái người nhân viên bán điện thoại nó thấy một cái giống như là một bà cụ già, thực tế tuổi mới chưa đến 40 tuổi, nhưng mà nhìn như là một bà cụ khoảng độ tầm 60, vì khắc khổ lại đội một cái nón rách nữa, quần áo thì mặc ở trên người thì vẫn cái bộ quần áo mà đi thu gom sắt vụn đó. Cho nên là cái bộ quần áo cũng bình thường. Họ chụp lên cái ảnh, tôi nhìn thấy cả cái ảnh bình thường thôi. Đúng nhìn già thật, khoảng bằng tầm người 55 tuổi, 55 đến 60 tuổi. Thế thấy cái nhân viên cửa hàng bán điện thoại thấy một bà cụ tạm thời gọi như vậy, thấy bà cụ và hỏi mua điện thoại. Thế cứ nghĩ là các cụ già rồi thì chỉ mua cái điện thoại đen trắng gọi là để gọi để liên lạc với con với cháu thôi, chứ chỉ vào đấy, cụ vào đấy cụ xem đi. Xem hết rồi dẫn ở bên kia bảo là xong, xem một tí xong cái cô ấy bảo nhân viên là không phải dẫn cho bác xem cái điện thoại nào, điện thoại iPhone. Cái anh bán điện thoại anh không tin vào tai nữa, anh bảo là cái gì? Bác hỏi cái gì ạ? Hỏi điện thoại gì? Hỏi iPhone. À, điện thoại iPhone. Thế nó tròn mắt lên nó hỏi thế bác mua điện thoại iPhone làm gì? Cái đấy là cái chức năng của nó các bác không dùng được, nó khó dùng lắm. Thế bảo không, bác mua cho con trai của bác. Thế xong rồi khi mà lấy ra cho xem thì hai bên thì cũng tỉ tê hỏi thế làm sao thì con trai bác chiều con quá thế này thế khác. Thế khi đó cái bác đó mới nói thật rằng á, bác thì vốn cũng không có tiền gì, nhà rất là nghèo, có hai mẹ con. Nhưng mà đấy thằng con trai của bác nó vừa thi lên cấp 3. Nó bảo nếu không mua xe cho nó không đi học thì bác đã mua rồi. Rồi mua xe rồi thì nó lại đòi mua điện thoại iPhone, và không điện thoại iPhone nó không đi học. Cho nên bác sợ nó thất học, sợ nó sau này lại như bác. Cho nên á, bác phải cố gắng để mua cho nó, để cho thôi cho nó đi học, để cho bằng chúng bằng bạn. À. Chúng ta thấy qua cái câu chuyện như thế, nó dừng lại ở đó. Và sau khi cái bài báo đó được đăng lên á, được cái anh bán điện thoại nó đăng lên á, thì 100 người, thì cả 100 người đều phản đối cách dạy con của người mẹ, gọi là chiều con quá. Hoàn cảnh gia đình mà có thì có thể còn xem xét, nhưng hoàn cảnh gia đình chẳng có cái gì, mẹ đi làm cả ngày có khi được 20.000, 30.000, có ngày được thì 100.000, bình quân mỗi ngày được 50-70.000. Cuộc sống mưu sinh, nhoan hơn chục năm trời được khoảng trên dưới 20 triệu. Vậy mà một đứa con, nó xơi sạch chỉ trong vòng có mấy ngày. Mà những cái vào cái đó là cái vô bổ. Quá vô bổ. Cái xe đạp còn có thể là phương tiện đi học. Cái điện thoại chưa cần thiết. Quả thật là một đứa trẻ mới học lên đến 10 chưa cần thiết. Mà có cần chỉ một cái chiếc điện thoại đen trắng bình thường với cái hoàn cảnh gia đình như vậy là quá đủ đối với nó. Nhưng mà vì đua đòi với bạn bè, thích chơi xa, trong khi nhà mình không có cái gì, mẹ mình thì gian khổ, đầu đội trời, chân đạp đất, suốt ngày với chiếc xe đạp cà tàng ở ngoài đường như vậy, nó không biết thương thì thôi, nó còn làm cho mẹ nó đau khổ và lo lắng như vậy. Nhưng mà cái cách dạy con của người mẹ chúng ta thấy như vậy có được không? Đấy gọi là thương nhưng mà cho gì ạ? Cho ngọt cho bùi. Mà cho ngọt cho bùi thì khổ rồi, chết rồi. Rồi một vài ngày nữa, ai dám chắc chắn rằng cái đứa trẻ đó, đứa con đó nó không đòi mẹ nó thêm cái gì? Ngoài xe đạp điện rồi, ngoài điện thoại iPhone rồi, ai dám khẳng định nó không đòi thêm cái gì nữa? Mà khi đó mẹ nó đã hết tiền rồi, hơn chục năm nhoan nháp được có chút đấy tiền thôi. Nó đã nướng sạch vào cái xe đạp và cái điện thoại iPhone rồi, còn gì nữa? Không may cháy nắng trở trời thì làm sao? Mẹ nó không đi làm nữa được thì thế nào? Đó cho nên là cách giáo dục của thế gian bây giờ càng ngày càng suy cấp, xuống cấp. Cho nên những cái bậc mà có tâm huyết về giáo dục họ nó đều nói rằng á, họ đều cảnh báo rằng á, giáo dục của xã hội không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới bây giờ càng ngày càng xuống cấp về mặt đạo đức. Phần lớn là dạy cho những đứa trẻ đó làm sao để biết cách gì lấy điểm thật cao và kiếm tiền thật tốt sau khi ra trường. Khi ngồi trong ghế nhà trường làm sao để lấy điểm thật cao, học bằng cách nào đó thì lấy điểm thật cao, và khi ra trường làm cách nào đó để cho kiếm tiền thật tốt, có địa vị, có cái ghế ngồi thật thật vững và thật cao. Vì vậy mà chúng ta thấy cái cách giáo dục rất quan trọng. Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà giáo dục đại tài. 49 năm sau khi thành đạo của Ngài, Ngài chuyên sâu về giáo dục, không có gì khác. Một đời thuyết pháp độ sinh của Đức Phật chỉ là để phá mê khai ngộ, khiến cho chúng sinh được xả bỏ những tham sân si, hiểu được bản chất của tham sân si là tam độc, để mà thăng tiến cảnh giới, tu tâm dưỡng tính, làm sao cho đạo đức, cho trí tuệ của mình phải tương ưng với nhân quả thiện. Đó là cách giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, của mười phương ba đời chư Phật, chư Bồ Tát. Phật Bồ Tát quá khứ đã làm như vậy, Phật Bồ Tát hiện tại đang làm như thế, và Phật Bồ Tát ở tương lai cũng mãi mãi sẽ làm như vậy. Và chúng ta là người học Phật, bây giờ cũng phải học theo Phật Bồ Tát, cũng phải thực hành như thế. Học như thế và thực hành như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ không đi sai đường lạc lối. Đừng nhìn vào cái hình tướng bên ngoài, đừng nghe thấy cái tiếng khen của mọi người bảo vị sư kia giỏi lắm, vị sư kia tốt lắm, mà chúng ta không có cái chính kiến. Đừng có nghe người ta chê rằng vị sư kia tồi lắm, vị sư kia xấu lắm, mà chúng ta đã vội chụp mũ cho họ. Chúng ta phải có chính kiến. Cho nên là học Phật, điều quan trọng ở đây, qua cái đoạn văn kinh này chúng ta thấy, vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật lại khen một vị quỷ vương? Mà một vị quỷ vương có tên là gì? Ác độc. Mọi người những chúng sinh bình thường ở nhân gian thì rất ghét và rất sợ vị quỷ này. Vì vị quỷ này thì thường thường là những chúng sinh nào cang cường, bất tín nhân quả, cang cường phúc mà hưởng gần hết hoặc hết rồi thì vị quỷ này liền là sai các vị tiểu quỷ như là hành bệnh quỷ vương, như là nhiệt não quỷ vương vân vân đó, đi đến để oánh cho nó một trận. Oánh cho nó một trận tức là gì? Thân thể nó ốm đau bệnh tật, tiều tụy ra, thậm chí nó chưa ngộ cho nó thì nằm liệt giường liệt chiếu chưa ngộ cho chết xuống dưới, giao cho dược xoa la sát, lôi vào trong đối trước điện tiền của Diêm Vương, xử cho nó vào các tội gì, thậm chí vào trong ngục A Tỳ. Vào trong đó nó ngộ chưa? Chưa ngộ, cứ cho nó ở trong đó, bao giờ nó ngộ ra thì thôi. Chúng ta thấy cách giáo dục con người như thế ở thế gian có không? Có chỗ nào? Nhà tù chính là một mô hình giáo dục như thế. Một mô hình giáo dục đó có tốt không? Không tốt, nhưng mà vẫn phải làm. Bất cứ một quốc gia nào phát triển đến đâu, văn minh đến đâu, cũng có nhà tù. Vì khi đã gọi là một quốc gia, một đất nước, một dân tộc, một tổ chức, thì không có một quốc gia, đất nước, dân tộc, tổ chức nào là toàn thiện, toàn mỹ cả. Cương lĩnh hoạt động thì toàn thiện, toàn mỹ, tốt đẹp, nhưng mà con người thực hiện nó chắc chắn sẽ có sự sai lệch đi rất nhiều, tùy thuộc vào thời kỳ và con người ở trong cái tổ chức đó, quốc gia đó, dân tộc đó hành xử như thế nào, thực hành ra sao. Cho nên chúng ta thấy xây dựng nhà tù và giáo dục con người, những tội phạm, tội nhân ở trong nhà tù á, đấy là trường hợp là gì? Bất đắc dĩ. Vạn bất đắc dĩ phải làm như thế. Chứ không một quốc gia nào, tôi nói thật với các quý vị, không một quốc gia nào muốn xây dựng nhà tù cả. Tôi nhớ là năm 2006, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên động thổ cái ngôi chùa Hang, và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến dự cái buổi lễ động thổ đó, Ngài được mời lên phát biểu, và Ngài phát biểu rất chân thành. Ngài nói một câu nổi tiếng và các nhà sử học và chư Tôn Đức Tăng Ni bây giờ vẫn thường lấy cái câu nói của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để dẫn chứng. Trong cái buổi phát biểu đó, Ngài nói rằng á, mỗi một ngôi chùa xây lên ở trong thời điểm hiện tại này, đồng thời nhà nước bớt đi và không phải xây một cái nhà tù. Đó. Chúng ta biết nguyên một vị Tổng Bí thư, một vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, của nhà nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta, mà phát biểu như vậy thì không phải là tự nhiên một vị lãnh đạo cao cấp nhất của một đất nước lại phát biểu như thế. Các ngài phải nhìn thấu rõ giáo lý của Đức Phật đem lại lợi ích cho nhân gian như thế nào, Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc Việt Nam chúng ta như thế nào, xuyên suốt hơn 2.000 năm du nhập, tồn tại và phát triển đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. Cho nên ngài mới nói rằng á, ở trong thời điểm hiện tại này, mỗi một ngôi chùa được xây dựng lên đồng nghĩa với đất nước của chúng ta bớt đi xây một cái nhà tù. Vì sao? Vì ngài nhìn thấy rõ trong giáo lý của Đức Phật là một nền giáo dục cho con người chúng ta hướng thiện, biết bỏ ác, làm lành, lánh giữ và hành thiện. Thực tế giáo lý của Đức Phật là như vậy, chứ cái giáo lý của Đức Phật không phải là mê tín dị đoan, không phải là ban phúc giáng họa. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, người học Phật chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Cho nên các vị Phật tử đến chùa cứ quen như đến những ngôi chùa khác, đến đây gặp chúng tôi, gặp một cái là hỏi đi xem ở chỗ này chỗ nọ họ bảo như thế, về nhờ thầy làm cái lễ như thế như thế, mà khổ cái thân tôi, mấy cái bà đồng bóng, mấy ông đồng bóng làm sao á, chẳng biết nó xem mạng hay nó làm sao mà nó cứ xúi, là các Phật tử đi xem bói nó cứ xúi đi về chùa Khai Nguyên bắt vạ cái ông sư chùa Khai Nguyên, thế mà đau tôi chứ đấy. Nó đi xem nó bảo rằng á, về nhờ cái ông sư á, làm lễ di căn hoán số cho. Thế tôi bảo là tôi không biết làm di căn hoán số, người ta không tin. Người ta bảo thầy giỏi như thế mà lại thầy không biết làm di căn hoán số à? Thậm chí có người nó còn không biết cái bà đồng nào mà nó còn chơi xỏ mình như sao á. Nó xem cho Phật tử xong nó bảo rằng á, đi về nhờ cái gì, nhờ thầy trụ trì ở chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên làm lễ trình đồng mộc phủ cho. Thế mới đau tôi chứ. Đau lắm các quý vị ạ. Nó bảo rằng đi về nhờ ông sư đã làm lễ trình đồng mộc phủ cho. Thế tôi hỏi có nhầm không? Bảo không. Thầy xem thầy bảo như thế để bảo rõ là đi về nhờ thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên làm lễ trình đồng mở phủ cho thì sẽ khỏi. Cho nên chúng ta thấy sao động loạn, tâm con người cũng động loạn theo. Chính tà rất khó để phân biệt nếu chúng ta không có trí tuệ, không học và không hiểu giáo lý của Đức Phật một cách đúng đắn đó, thì chúng ta rất dễ lầm đường lạc lối. Cho nên ở đây hình tướng bên ngoài hoặc là nghe thấy đâu đó vân vân, nó chỉ là cái xác bên ngoài thôi. Quan trọng nhất là việc làm, quan trọng nhất là hành động. Ở đây ác độc quỷ vương có công đức rất lớn trong việc giáo hóa chúng sinh, khiến cho những kẻ can cường độc ác, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, coi thường phụ mẫu sư trưởng, vân vân. Ác độc quỷ vương cùng với các vị chúa quỷ thì hiện thần uy thần lực của mình nhé, để dạy cho nó một bài học. giống như mà ở thế gian vậy, những cái kẻ mà gọi là dân anh chị, xã hội đen á, đầu bò đầu biếu á, chúng ta thấy thỉnh thoảng thấy cái đó, nó cầm dao cầm kiếm, nó đi ngoài đường nó hô hô hô, nó cầm dao cầm kiếm. Mấy năm trước là ở sân Tây nhiều lắm, khoảng 4-5 năm trước á, tối lại là 9-10 giờ nó 20-30 đứa nó cưỡi xe máy, nó phóng ầm ầm với nhau, nó cầm cái kiếm, nó vừa đi nó vừa khua lẻng xẻng ở trên đường, nó gõ vào nhau, và thậm chí nó cầm cả cái giáo nó đi, nó lôi xuống đường, nó kêu lẹp xẹp. Dân tình gặp nó sợ chạy rúm hết. Thế chúng ta biết là bây giờ đối với ngành an ninh, công an xã thì chịu bó tay rồi, công an xã không dám làm gì cái đội đấy, mà phải báo cáo lên công an thị xã. Mình công an thị xã lực lượng mỏng chưa đủ, báo cáo lên công an thành phố, công an thành phố liền là cho cái lực lượng gì, lực lượng phản ứng nhanh gọi là cảnh sát cơ động ấy, đi về dẹp vài tuần hết sạch ngay. Phải có lực lượng đó, chấn áp tội phạm là phải có những lực lượng đó. Đứa nào vớ vẩn là bạt tai luôn, còng số 8 luôn, cho vào trại luôn. Cho vào trại đứa nào còn bướng, đứa nào còn dám bướng, còn bướng không? Cũng có đứa còn bướng, có đứa còn bướng hơn. Cho nó nhốt vào chung với cái trại, vào cái dạng dân anh chị còn trên cả nó nữa. Thế là tự gì? Tự dạy nhau. Đấy là cái cách đấy, tự dạy nhau. Đó, cho nên Phật Bồ Tát muốn hóa độ được tất cả chúng sinh thì không phải lúc nào cũng dùng ông Phật từ bi đâu. Ông Phật lúc nào cũng từ bi không thể làm gì được. Giống như là cái ông chủ tịch xã, ông chủ tịch huyện, ông chủ tịch thành phố là cái người đại diện cho, nắm giữ đại diện pháp luật, cầm cân nảy mực, không thể đi ra ngoài đường để săn bắt cướp được, mà có phải có một cái đội thực thi pháp luật. Chỉ có chỉ đạo thôi. Phật Bồ Tát cũng thế, giáo hóa chúng sinh dùng đức độ, dùng trí tuệ để giáo hóa chúng sinh. Còn đứa nào can cường thì có hai, có ác độc quỷ vương, có hành bệnh quỷ vương, có chủ mệnh quỷ vương, chủ sinh chủ sản quỷ vương. Các vị quỷ vương trong kinh Địa Tạng này chính là những người giúp việc cho Phật Bồ Tát vậy. Giống như các chiến sĩ công an hay là bộ đội để bảo vệ an ninh trật tự xã hội và bảo vệ biên giới của Tổ quốc cho chúng ta được yên vui vậy. Cho những người lãnh đạo cấp cao của dân tộc yên tâm để lãnh đạo đất nước, đưa ra những quyết sách cho dân tộc, cho đất nước, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới đều có như vậy. Đó, cho nên ở đây Đức Phật mới tán thán, mới khen ngợi là hay thay, hay lắm thay hỡi các đại quỷ vương. Đó. Một cái câu tán thán của Phật không phải ai cũng có thể được Phật tán thán khen ngợi như vậy. Phật tán dương khen ngợi các vị Bồ Tát là đương nhiên rồi. Vì các vị Bồ Tát, các vị Thánh đệ tử thì hiện ra cái tấm thân là toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, chỉ kém Phật một chút thôi. Cho nên Phật Bồ Tát tán dương khen ngợi đó là chuyện đương nhiên. Còn đối với các vị quỷ vương như thế này, hiện ra cái thân hình xấu ác như thế, thậm chí là gì, người đời thấy là gì, cái việc làm của các vị này á là trương tai gai mắt, là xấu lắm, nhưng mà Phật vẫn tán dương khen ngợi họ. Giống như thế gian chúng ta mà chúng ta thấy đấy, đây bây giờ tôi mới nói liên hệ thực tế một chút. Chúng ta bây giờ đi ra đường á, ai cũng bảo là ghét công an, ghét cảnh sát giao thông. Thế bây giờ thử hỏi, đặt ra câu hỏi, vì sao chúng ta ghét công an, ghét cảnh sát giao thông? Đặt ra câu hỏi chưa? Mình có tự đặt ra câu hỏi không? Vì chính ý thức tham gia giao thông quá kém của chúng ta vậy. Chúng ta đi đường phố Hà Nội xem. Xe máy chạy vào làn ô tô, ô tô chạy vào làn xe máy, ô tô nhỏ chạy vào làn xe ô tô lớn chạy vào làn ô tô nhỏ. Thậm chí là lao lên cả vỉa hè là đi. Lao lên cả cái vườn hoa của công viên để chạy xe máy. Không ai nhường ai. Ý thức như vậy, tồi tệ như thế là do sao? Do chính con người chúng ta, do chính người dân tham gia giao thông của chúng ta. Nếu mà không có lực lượng an ninh, không có lực lượng cảnh sát giao thông, đánh nhau, chém nhau, giết nhau trên đường, do gì? Do tranh nhau đi, là chuyện bình thường. Vài tuần về trước tôi đọc thấy một cái bài báo nói về va chạm giao thông xong rồi giết nhau ngay trên đường. Chỉ va chạm giao thông với nhau một cách rất đơn giản, hai chiếc xe máy quẹt vào nhau ngã xuống thôi. Nếu đứng dậy xin lỗi nhau một cái là xong, bên nào sai bồi thường cho bên kia sửa cái xe một chút là xong. Vậy mà đứng dậy rút dao ở trong túi ra và xiên luôn cái người cùng va chạm với mình, đâm chết tại chỗ. Rất nhiều những cái ý thức đó, ý thức quá kém đó ở xã hội của chúng ta bây giờ. Vì vậy cho nên là chúng ta phải biết rằng phải có các chiến sĩ cảnh sát giao thông, những người làm nhiệm vụ, mà thậm chí họ nói thật với chúng ta vì sao mà có cái trường hợp mà một số những cảnh sát giao thông biến chất cũng có. Vì chính con người chúng ta, người tham gia giao thông chúng ta quá kém để khiến cho gì? Khiến cho họ cứ bị, khiến cho họ phạt tiền một lần, hai lần, rồi nhiều lần như thế, khiến cho lòng tham của họ cầm cái đồng tiền ở trên tay, cái sức hút mãnh lực của đồng tiền ấy, cầm ở trên tay, tiền đó không phải tiền của họ, tiền phạt đó là tiền thuế, nộp vào kho bạc của nhà nước là tiền thuế chung của quốc gia. Nhưng mà vì họ cầm đồng tiền trên tay, cái lòng tham của họ không thể cưỡng lại được, cho nên ngày đầu thì, bước đầu thì họ ăn chặn một chút, lớn hơn nữa thì dần dần họ ăn chặn dần, ăn chặn dần, ăn chặn dần, nó tăng lên lòng tham, mỗi ngày một tham lên, cuối cùng họ trở thành con người tham ô và nhận hối lộ lúc nào họ không biết. Khi mà bị phát hiện ra, bị pháp luật trừng trị họ thì họ bị đuổi ra khỏi nghề, mang tiếng cho cả ngành, và chúng ta nhìn vào đó chúng ta ghét. Nhưng thực tế nếu mà chúng ta biết đặt ra câu hỏi, chúng ta thấy rằng á, do chính những người dân của chúng ta tham gia giao thông ý thức quá kém. Và phải nói thực là chúng ta phải cảm ơn họ. Họ không quản nắng mưa đứng ở ngoài đường để làm công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông, chúng ta mới có thể tạm được như bây giờ. Còn không có họ, chúng ta bây giờ cứ đi Hà Nội, tôi thỉnh thoảng tôi đi Hà Nội, tín hiệu đèn đỏ giao thông mất một cái là thôi tắc luôn, không có công an ở đấy để phân luồng một cái là thôi chật cứng luôn, không ai nhường ai. Thậm chí chúng ta biết rằng nếu chỉ nhường nhau một cái thì chỉ cần 15 phút là thông được cái đoạn đường tắc đó, nhưng không ai nhường ai, 3-4 tiếng đồng hồ chết kẹt với nhau luôn, chẳng ai nhường ai. Đó cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà ở xã hội cũng phải có những người thực thi pháp luật như vậy, thậm chí là bị những người dân là gì, ghét bỏ. Người dân ghét bỏ, người dân tẩy chay. Nhưng mà nếu mà không, chúng ta thử đặt ra một câu hỏi, nếu không có họ thì đất nước này như thế nào đây? Xã hội này như thế nào đây? Chắc chắn sẽ loạn lạc. Một điều chắc chắn chúng ta sẽ biết được kết quả, không có những người như thế là xã hội sẽ động loạn. Cho nên ở đây Đức Phật mới tán dương và khen ngợi ác độc quỷ vương là hay thay, hay lắm thay. Hỡi các đại quỷ vương, các ông và quyến thuộc cùng các vua Diêm La, đấy có người khen cả Diêm La Vương. Diêm Va La Vương là cái người chuyên ở dưới địa ngục xử những tội nhân, mà những tội nhân mà bị xử thì đương nhiên là bị ghét, đúng không? Diêm La Vương ở đây á, tôi thường chiêu một Phật tử hay lên đây, vị này năm nay đã khoảng 60 rồi, hơn 60 rồi, nhưng vẫn gì, vẫn đi xử, vẫn làm cái làm bên tòa án, vẫn đi xử. Tôi cứ nhìn thấy tôi lại Diêm Vương nay lại lên đấy à? tôi trêu, tôi bảo Diêm Vương xử án, chuyên đi xử án, các bạn Diêm Vương phải cần cân nảy mực cho nó chuẩn, chứ đừng bao giờ được nhận cái phong bì mà người ta tội nhẹ mà xử thành tội nặng, hoặc người ta không có tội mà xử thành có tội, người ta có tội mà xử thành vô tội vì nhận cái phong bì á, như vậy là kiếp sau mình lại bị Diêm Vương ở dưới xử lại mình đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên tôi thường nói trêu là Diêm Vương xử làm sao cho nó công bằng, có tội thì bảo có tội, nhẹ thì bảo nhẹ, nặng thì bảo nặng, không có tội thì phải bảo không có tội. Sự đúng với khung hình của pháp luật nhà nước hiện hành. Cần khoan hồng thì khoan hồng, mà cần giáo dục thì phải giáo dục, chứ không có được vì nhận một vài cái phong bì mà làm trái với pháp luật, trái với quy định của nhà nước, trái với đạo đức của ngành của mình, như thế là không được. Đó. Và Phật tử bảo thầy yên tâm thì không sao, con không sao, con không muốn sau này Diêm Vương xử con như thầy nói đâu. Đó, thầy cứ yên tâm. Đó, tôi mong là như thế. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta thấy là các vị Diêm La cũng được là Phật tán dương khen ngợi ở trong đoạn văn kinh này. Rồi Phật còn nói là các ông á thường hay hộ vị cho các gì, hộ vệ tức là bảo vệ, hộ vệ tức là hộ, tức là hộ trì, vệ tức là bảo vệ, hộ trì và bảo vệ cho những thiện nam tín nữ ở nhân gian chúng ta vậy. Những người mà biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện sẽ được các vị quỷ vương và Diêm La vương hộ trì và bảo vệ cho chúng ta, tiêu tài miễn nạn, tránh được các tà ma quỷ sứ, tinh mị vọng lượng, yêu nghiệt chi sư, vân vân. Và Đức Phật nói là gì? Hôm nay trong hội này Như Lai cũng phó chúc các Phạm Vương Đế Thích hộ vệ cho các ông. Vì các vị quỷ vương và Diêm La vương thì phúc báo kém hơn, kém hơn các vị Phạm Vương và Đế Thích. Phạm Vương tức là các vị trời của cõi trời, cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy bắt đầu từ đâu? Có 18 cõi trời sắc giới. Ở trong kinh này chúng ta thấy là bắt đầu, chúng ta dở lại kinh một chút, chúng ta thấy có các vị cõi trời dục giới có 6 cõi đúng không? Đó là cõi trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đó là 6 cõi trời dục giới, 18 cõi trời sắc giới. Có 3 cõi sơ thiền gần sát với cõi trời dục giới, đó là cõi trời Phạm Chúng Thiên. Ban trên cõi trời Tha Hóa Tự Tạo, ban trên cõi trời Phạm Chúng Thiên là cõi trời Phạm Phụ Thiên, ban trên cõi trời Phạm Phụ Thiên là cõi trời Đại Phạm Thiên. Đây là cảnh giới sơ thiền của cõi trời sắc giới. Những người tu thiền mà chứng được sơ thiền thì sau khi mất đi, sau khi xả bỏ báo thân ở cõi này thì được sinh lên 3 cõi trời sơ thiền là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên này. Người mà tu thiền mà thâm nhập cao hơn, chứng được nhị thiền thì sẽ được sinh về 3 cõi trời tiếp theo của cõi trời sắc giới, đó là cõi trời Tiểu Quang Thiên, cõi trời Vô Lượng Quang Thiên và cõi trời Quang Âm Thiên. Đó là 3 cõi trời tiếp theo của cõi trời 18 cõi trời sắc giới. Tức là cảnh giới này muốn sinh lên cõi giới này, cõi trời này thì phải đạt được cái cảnh giới là tu thiền, phải đạt được cái nhị thiền, đạt được nhị thiền. Rồi người mà tu hành sâu hơn, nhập thiền định cao hơn, sâu hơn thì sẽ sinh về 3 cõi trời cao hơn nữa của cõi trời sắc giới. Cảnh giới của tam thiền thì sẽ sinh về cõi trời Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên. Thiểu Tịnh Thiên chỉ cho sự thanh tịnh, còn gì? Còn có ít vừa phải. Vô Lượng Tịnh Thiên tức là chỉ cho cõi trời này có sự thanh tịnh, tâm lúc nào cũng thanh tịnh, mênh mông bao la rộng lớn, cho nên gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên. Còn Biến Tịnh Thiên tức là gì? Đã rộng khắp rồi. Cái tâm thanh tịnh của chư thiên ở trên cõi trời này là bao trùm rộng khắp, ai ai cũng yêu thương nhau, không có ai ghét nhau nữa. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra họ cũng không ghét nhau, không có sự đấu tránh. Cho nên cảnh giới của tam thiền thì sẽ đạt ở trong cái 3 cõi trời sắc giới tiếp theo này. Rồi á, người mà đạt được tứ thiền thì sẽ có 9 cảnh giới của cõi trời sắc giới để cho mình sinh về. Đó là cõi phúc sinh thiên, cõi phúc ái thiên, cõi quảng quả thiên, cõi nghiêm sức thiên, cõi vô lượng nghiêm sức thiên, cõi nghiêm sức quảng, cõi nghiêm sức quả thực thiên, cõi vô lượng thiên, cõi vô phiền thiên, cõi vô nhiệt thiên, cõi thiện kiến thiên, cõi thiện hiện thiên, cõi sắc cứu kính thiên và cõi ma hê thủ la thiên. Rồi cho đến cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ, thuộc về các cõi trời cảnh giới của vô sắc giới. Thì cho nên là các vị ở đây nói là gì? Đức Phật phó chúc cho các vị Phạm Vương và Đế Thích. Phạm Vương tức là các vị vua của cõi trời sắc giới, gọi là cõi trời Phạm Vương. Gọi chung là cõi trời Phạm Vương này, gọi tắt là chỉ cho 18 cảnh giới của các cõi trời, các vị vua của các cõi trời sắc giới. Đế Thích là chỉ cho Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca là chủ của 33 cõi trời Đau Lợi. Ở cõi trời Đau Lợi có 33 vị vua, gọi là Tam Thập Tam Thiên. Mỗi một cõi đều có vị thiên chủ, nhưng trong 33 vị thiên chủ thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca là cao nhất, cai quản rộng lớn, bao quát cả 33 cõi trời nữa. Hay nói tóm lại là 32 cõi trời Đau Lợi ở chung quanh, gọi là chư hầu của, theo gọi như theo cái từ ngữ ngày xưa, gọi là chư hầu của một nước lớn. Nói theo danh từ dễ hiểu bây giờ, đó gọi là một nước lớn và 32 nước nhỏ. À, các đồng minh kết đồng minh với nhau, các quốc gia kết đồng minh với nhau, nhưng có một nước đứng lên lãnh đạo. À, có một nước đứng lên lãnh đạo. À, các nước nhỏ thì thường là phải nghe theo và làm theo. À, cho nên ở đây Đức Phật nói với thì ác độc quỷ vương rằng á, vì các ông làm được những việc thiện lợi như thế, lấy cho nhân gian như thế, hay hộ trì giúp đỡ cho các thiện nam tín nữ, những người hiền lương ở thế gian, cõi năm diêm phù đề như vậy. Cho nên nay ở trong hội này, tức là ngay trong pháp hội Đức Phật tuyên thuyết kinh Địa Tạng đó, liền là giao trọng trách cho các vị Phạm Vương, vua của 18 cõi trời sắc giới, và các vị Đế Thích, tức là vua của 6 cõi trời dục giới. Nói Đế Thích tức là nói tổng thế thôi, nhưng thực tế là tất cả các vị vua của cõi trời dục giới, từ bốn vị thiên vương ở dưới là cõi trời tứ thiên vương, cho đến cõi trời thứ sáu là cõi trời tha hóa tự tại thiên, đều phải hộ trì cho, giúp đỡ cho, ủng hộ cho các vị Phạm Vương, ủng hộ cho các vị Quỷ Vương và Diêm La Vương. À, sau khi á nghe Đức Phật phó chúc và căn dặn các vị Phạm Vương Đế Thích như vậy, ngay lúc bấy giờ, tức là trong pháp hội ngay lúc bấy giờ, có một vị Quỷ Vương liền từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng, một vị Quỷ Vương đó có tên là gì? Chủ Mệnh Quỷ Vương. Ngay trong lúc bấy giờ liền từ trong pháp hội đứng dậy cung kính bằng tất cả. Cung kính là chỉ cho cái lòng thành kính từ nét mặt, thân hình cho đến ở trong tâm. Nét mặt đó, thì chúng ta thấy khi mà có cái sự cung kính tôn trọng ai đó chúng ta thấy khác, mà khi mà không cung kính tôn trọng ai đó nét mặt chúng ta cũng biểu hiện khác, có đúng không? Chúng ta ghét một ai đó hoặc không thích ai một ai đó thì nét mặt của chúng ta có vẻ khác. Vẫn là con người chúng ta, da thịt chúng ta lúc đó tự nhiên các tế bào sân hận, các tế bào không bằng lòng của chúng ta nó nổi lên, và trên mặt của chúng ta thì đỏ gay lên, phừng phừng lên, thậm chí là đưa ra những hành động chân tay của chúng ta nó cũng không được bình tĩnh nữa. Nhưng khi cung kính thì chúng ta thấy gì? Nét mặt chúng ta từ hòa, trắng trẻo, thậm chí là hồng hào, xinh đẹp. Tay của chúng ta thì theo người học Phật của chúng ta thì cung kính trang nghiêm chắp trước gì? Hai tay chắp trước ngực, giống như là một búp sen. Rất đẹp, rất trang nghiêm. Thân thể thì bước đi thì nhẹ nhàng, mắt hơi, hơi cúi xuống. Chúng ta cung kính một ai đó thì chúng ta biết là chúng ta không dám nhìn thẳng vào mặt của người đó, mà hơi bao giờ cũng phải hơi cúi xuống. Chúng ta đi cũng gì, cũng nhẹ nhàng. Đó, cho nên ở đây nói là chủ mệnh quỷ vương lúc bấy giờ liền tòa ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, nghiệp duyên của chúng con chuyên quay về số mạng, thọ mệnh của chúng sinh khi sinh hoặc khi tử đều con coi xét cả. Chủ mệnh quỷ vương nói là nghiệp duyên của chúng con á là chuyên quay về số mạng. Nghiệp tức là gì? Tức là cái nhân của mình đã gieo trồng ở đời trước, và đồng thời cũng là nguyện của mình đã phát nguyện và gieo trồng từ đời trước cho đến đời này. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại sao Ngài không thành Phật? Ngài là thầy của các Đức Phật. Tất cả các vị Phật và Bồ Tát vân tập ở tại cung trời Đao Lợi này đều là học trò của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong phần phẩm đầu của kinh chúng ta thấy các Đức Phật phân thân về vô lượng, vô số, hàng hà, sa số các Đức Phật và Bồ Tát khắp mười phương phân thân ở tại cung trời Đao Lợi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khẳng định rằng tất cả những vị Phật đó đều là do gì? Do Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo hóa cho mà thành tựu. Và có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại cung trời Đao Lợi bây giờ cũng gì? Cũng do Địa Tạng Vương Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp chứ giáo hóa cho mà thành tựu, mà biết phát tâm Bồ Đề. Nhưng vì đại nguyện của Thích Ca Mâu Ni Phật phát nguyện sớm được thành Phật để giáo hóa chúng sinh, cho nên Ngài tu hành một mực thẳng tiến cho đến thành Phật để giáo hóa chúng sinh. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát vì thấy chúng sinh trong tam đồ lục đạo đau khổ nhiều quá, cho nên trong kinh này Ngài phát nguyện từ khi làm ông vua, Ngài phát nguyện cùng với một đức cổ Phật đó, phát nguyện rằng bao giờ chúng sinh đau khổ trong khắp mười phương mà đổ hết không còn một ai, bây giờ Ngài mới thành Phật. Cho nên vì cái đại nguyện của Ngài như thế, vì vậy mà Ngài vẫn phải đi ra đi vào ở trong ba đường ác đạo, khắp trong tam đồ lục đạo, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Không nơi nào là không có hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vậy thế nào là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát? Chúng ta cũng có thể là hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta đem giáo lý của Phật Đà để dạy bảo cho chúng sinh, khuyên con dạy cháu học theo Phật Đà, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đó chính là hóa thân của Bồ Tát. Chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên của chúng ta, đó chính là cũng là có một phần của hóa thân Bồ Tát Địa Tạng. Lời thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của chúng ta mà cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị được mười phương chư Phật phóng đại quang minh, cảm ứng đạo giao được Địa Tạng Vương Bồ Tát phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức linh hồn của cửu huyền thất tổ gia tiên lịch đại của chúng ta và các vong linh, những người có duyên với chúng ta, được lời kinh tiếng kệ, được cái tâm thành, được sự thọ trì đọc tụng của chúng ta, cảm ứng đạo gia Phật Bồ Tát phóng đại quang minh, thì đó chính là chúng ta cũng tương ứng với một phần hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đâu? Ở chính trong tâm của mỗi người học Phật chúng ta, chân thành thanh tịnh, nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này, hồi hướng cho tất cả chúng sinh khổ não trong tam đồ lục đạo, thì đó chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Đem kinh này ấn tống, cúng dường, phân phát, khuyến hóa, khuyến khích mọi người biết đọc tụng, biết thọ trì bộ kinh này để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, học tập theo bộ kinh này để cầu mong sớm thoát ly sinh tử, cho chúng sinh và cho bản thân mình, thì đó chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng không phải là tôn tượng này. Không phải Bồ Tát Địa Tạng chỉ là tôn tượng này mới là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong Phật Pháp chân chính Đại Thừa, Phật Bồ Tát vốn không có hình tướng nhất định. Phật Bồ Tát thực sự ở trong Đại Thừa Phật Giáo là cảm ứng đạo giao. Có cầu, chúng sinh có cầu, thì Phật Bồ Tát có cảm và sẽ có ứng. Không có một thân hình nào nhất định. Đến như hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật đã giáng sinh xuất gia thành đạo nhập Niết Bàn ở tại Ấn Độ hơn 2.500 năm trước. Đó cũng không phải là một tấm thân Phật nhất định. Đó cũng chỉ là một hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật trong vô vàn muôn ức hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật ở khắp trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới này mà thôi. Học Phật chúng ta phải hiểu rõ được điều đó. Thấu triệt được cái lý đó, sự đó, lý sự viên dung thì chúng ta mới không thấy chướng ngại. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng á, chủ mệnh quỷ vương nói rằng cái nghiệp duyên của chúng con chuyên quay về số mạng của chúng sinh, quay về thọ mạng của chúng sinh, hoặc khi sinh khi tử đều là do vị quỷ này, do vị chủ mệnh này trông coi cả. Đó, cho nên qua đây chúng ta mới thấy rằng không phải là tự nhiên sinh ra, không phải là tự nhiên mất đi. Con người chúng ta làm chủ, nhưng mà vẫn có người quản lý chúng ta. Giống như chúng ta, tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta mỗi người đều có cái quyền làm chủ của mình. Nhưng mà ngoài cái quyền làm chủ của chúng ta còn phải có một quyền bắt buộc. Đó là quyền gì ạ? Cái quyền phải chấp hành pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta thì hiện ra, sinh ra ở quốc gia nào thì chúng ta phải có cái quyền là, chúng tôi nói là phải có cái quyền là phải chấp hành pháp luật của quốc gia đó. Sinh ra ở Mỹ thì phải chấp hành pháp luật của đất nước Mỹ. Sinh ra ở Hồng Kông thì phải chấp hành pháp luật của đất nước Hồng Kông. Sinh ra ở Nhật Bản thì phải chấp hành pháp luật của đất nước Nhật Bản, vân vân. Cho nên cái đấy là gì? Mà những cái người nào được? Người nào được cầm cân nảy mực trong vấn đề pháp luật đó? Người nào? Các vị biết người nào? Không có một cá nhân nào cả, mà là phải cả một tập thể. Không có một người nào nắm giữ vững vĩnh viễn mãi mãi cái pháp luật của quốc gia đó cả. Phải là tập thể. Ví dụ như đất nước Việt Nam chúng ta thì có cơ quan gì? Cơ quan lập pháp. Cơ quan lập pháp là cơ quan nào các quý vị nhớ không? Chính phủ hay là chủ tịch nước? Các quý vị, cơ quan lập pháp là cơ quan nào? Hội đồng Nhân dân à? Quốc hội. Cơ quan lập pháp cao nhất đó là quốc hội. Chính phủ là cơ quan hành pháp. Đặc thù của đất nước Việt Nam chúng ta do Đảng lãnh đạo. Đảng là người đưa ra chủ trương và đường lối, hoạch định ra cái đường lối để hoạt động về chính trị, xã hội, văn hóa, vân vân, cho dân tộc, cho toàn thể đất nước. Nhưng phải gì? Phải được viết thành luật. Luật đó phải được thông qua quốc hội, là cơ quan hành pháp, cơ quan cao nhất của một quốc gia, đó là cơ quan lập pháp. Cơ quan lập pháp Nhưng một người, chúng ta thấy chủ tịch quốc hội có phải là toàn quyền không? Không. Cái người đứng đầu thôi, nhưng không phải là toàn quyền, mà phải dân chủ. Đưa ra quốc hội, tất cả các đại biểu quốc hội đều phải bỏ phiếu thông qua. Nhân dân bầu lên các đại biểu, và các đại biểu ở trong nghị trường đó phải bàn thảo, bàn bạc cho kỹ. Sau khi bỏ phiếu thông qua thì khi đó là mỗi một đại biểu cầm lá phiếu bỏ phải, thường là họ phải đều kêu gọi là đại diện cho tất cả hàng bao nhiêu nghìn, bao nhiêu triệu của các cử tri tín nhiệm bầu ra mình á, vân vân ạ. Thì cho nên ở đây chúng tôi mới nói là nghiệp duyên của chủ mệnh quỷ vương chuyên quay về cái việc sinh tử thọ mạng của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta này. Ngài cũng chỉ là gì? Cái người thực thi pháp luật thôi. Người thực thi pháp luật. Giống như là cơ quan là gọi là hành pháp, tư pháp của chính phủ và các bộ ngành trung ương mà thôi, vân vân. Tuy rằng á, chủ mệnh quỷ vương này á là cái người trông coi về vấn đề thọ mạng, sinh tử của chúng sinh, nhưng mà chúng ta thấy á, cứ như bản nguyện của con, chủ mệnh quỷ vương á, nói với Đức Phật là cứ như bản nguyện của con, thực có lợi ích lớn, vì những chúng sinh kia chẳng hiểu được ý con. Vậy nên khi sinh tử đều chẳng được an lành. Chúng ta thấy lúc sinh lúc tử có được an lành không? Sinh thì vui. Vui nhưng mà đứa trẻ kia cũng gì? Cũng cất ba tiếng khóc chào đời đã. Vì nó đau, nó khổ. Khi nó sinh ra đời là báo trước cho một cái chặng đường dài. Bao nhiêu sự đau khổ chồng chất đang chờ đoán ở phía trước. Cho dù nó sinh làm con vua, con chúa, con tổng thống, con thủ tướng, con chủ tịch nước, vân vân đó, nhưng cả một chặng đường dài ở phía sau nó đang chờ nó đấy. Mà có sinh thì Đức Phật nói là sẽ có gì? Có già. Già thì tất sẽ có bệnh. Và bệnh thì ắt sẽ phải chết. Cho nên ít nhất là những cái đó đang chờ sẵn nó. Còn chưa nói đến là gì, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngu ấm xí tình khổ nữa. Chờ nó nữa. Cho nên trong kinh luận, Phật Tổ mới dạy rằng á, khi sinh ra đã là khổ rồi. Lão Tử là người sáng lập ra đạo giáo của Trung Quốc. Ông ấy nói rằng là ta sở dĩ có đại họa là vì có tấm thân này vậy. Đến một bậc thánh hiền ở thế gian mà còn thốt ra cái lời đó, nói rằng á, ta sở dĩ có đại họa là vì có tấm thân này vậy. Vì có tấm thân cho nên ông có đại họa là già bệnh và chết. Một bậc thánh nhân thế gian mà còn phải thốt lên những lời đó, huống chi là hàng phàm phu tục tử chúng ta. Vì vậy chúng ta biết rằng á, ở đây chủ mệnh quỷ vương bạch với Đức Thế Tôn rằng á, cứ như bản nguyện của con á, thì thực sự là có lợi ích. Nhưng vì chúng sinh cang cường, ương ngạnh, tham sân si mạn nghi tắc, ác kiến tà kiên, biến kiến, biên kiến kiến thủ, giới cấm thủ đó, quá nhiều. Chấp vào bản ngã quá lắm cho nên á, khởi tham sân si, tạo vô lượng tội lỗi ác nghiệp ở trên đời. Cho nên á, người đó thì không theo được bản ý của con, không theo được bản nguyện của con, cho nên người đó phải có sinh tử, có khổ đau, có luân hồi. Còn bản ý của con, tuy là con đã trông coi về việc thọ mạng sinh tử của chúng sinh, nhưng con luôn luôn mong cho họ được sung sướng, được an vui, được hạnh phúc. Rồi á, chủ mệnh quỷ vương lại, sau khi nói như vậy sao, ngài tự đặt ra câu hỏi vì sao lại như thế.
Trong kinh chúng ta thấy vì sao lại như thế. Và cũng từ ngài, ngài chủ mệnh quỷ vương trả lời luôn là gì? Vì loài người trong đời ở cõi Diêm Phù Đề không luận khi sinh nở là con trai hay gái, trước khi sắp sinh chỉ nên làm các việc thiện để tăng trưởng công đức lợi ích cho nhà mình, khiến cho thần thổ địa nhìn thấy rất vui mừng, luôn luôn ủng hộ cho mẹ con của người đó, cùng họ hàng quyến thuộc thảy đều được lợi ích. Hoặc sau khi sinh rồi cẩn thận đừng giết hại các loài sinh linh nhỏ để cúng bái quỷ thần, cũng đừng lấy máu thịt cho người ở cữ ăn. Người ở cữ tức là gì? Người mới sinh con còn ở trong gì? Ở trong bếp á. Tí nữa tôi sẽ giảng thêm. Chớ và chớ nên hội họp vui mừng trong rượu thịt, đàn ca hát nhảm nhí, khiến mẹ con tổn phúc. Đấy chính là bản ý của chủ mệnh quỷ vương. Bản ý của chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, lúc sinh hoặc lúc tử, đặc biệt là khi sinh, hoặc con trai hay gái, trước khi sắp sinh chỉ nên làm việc thiện. Có nghĩa trước khi sắp sinh con á, thì chỉ nên làm việc thiện, đừng có nên làm việc ác. Ở trong kinh này á, Đức Phật và Bồ Tát, các vị chủ mệnh quỷ vương đều nói rằng á, trước khi sinh con khoảng độ tầm 1 tháng, 3 tháng thì càng tốt. Nếu từ khi có thai em bé mà biết đọc tụng kinh này thì tốt nhất. Bằng không á, khoảng độ tầm 3 tháng sau cùng khi đứa bé ở trong thai mẹ được khoảng 6 tháng rồi đó, thì người mẹ đọc tụng bộ kinh này, đứa trẻ ở trong bụng mẹ có thể tiếp nhận được những ý nghĩa văn tự của kinh Phật người mẹ nó đọc. Từ cái người mẹ đọc hiểu, nó truyền vào trong cái tâm thức của đứa con ở trong bụng mẹ, cái a lại thức ra thức của đứa con ở trong bụng mẹ có thể tiếp nhận, truyền tâm thức của đứa trẻ trong bụng mẹ có thể tiếp nhận, truyền từ cái tâm niệm, ý niệm truyền của người mẹ truyền sang cái bào thai của đứa trẻ, truyền sang cái a lại ra thức của đứa trẻ. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng, đặc biệt kinh Địa Tạng này nói rằng khi chuẩn bị sinh nở nên đọc tụng của kinh này. Nếu mà đứa trẻ đó kiếp trước á, nó tạo vô lượng tội lỗi xấu ác á, thì á, cái tội lỗi đó được tiêu diệt dần dần ngay ở trong bụng mẹ. Khi sinh ra đứa trẻ đó đã ngoan hiền, thuần hậu rồi, tốt đẹp rồi. Còn á, nếu mà đứa trẻ đó mà ở kiếp trước đời trước mà đã từng gieo trồng nhiều thiện căn phúc đức rồi đó, thì thiện căn phúc đức càng được tăng trưởng, càng được lớn thêm. Đứa trẻ đó sinh ra khôi ngô, tuấn tú, khỏe mạnh, thông minh, lớn lên thì tính tình hiền hòa, hiếu thảo, giỏi giang, cái gì cũng có thể làm được. Không có phúc thì khiến cho thành gì? Sinh phúc. Phúc đã có rồi thì khiến cho lớn hơn. Cho nên ở trong kinh này, Phật Bồ Tát, các vị quỷ vương khuyên chúng ta là trước khi sinh thì nên thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, khiến cho đứa trẻ ở trong bụng mẹ đã biết học Phật rồi, đã biết hướng thiện rồi, sinh ra chắc chắn nó sẽ tốt đẹp, vạn sự tốt đẹp. Vậy mà thế gian có mấy người làm được đâu. Cho nên là làm trái với ý của chủ mệnh quỷ vương, khiến cho quỷ vương muốn cứu cũng chẳng cứu được. Đành phải gì? Mắt nhắm mắt mở mà nhìn chúng nó thôi. Đành phải xử lý nó thôi. Đành phải hạ lệnh cho các dược xoa la sát, các vị tiểu quỷ là đi giải quyết nó thôi. Dạy bảo cho nó bao giờ nó biết ăn năn, biết hối cải, khi đó mới tiếp tục giáo hóa, mới cứu độ cho nó. Cho nên ở trong đoạn kinh này á, chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, cái khi trước khi sinh nở không luận là con trai con gái, khi sắp sinh thì đều nên gì? Làm các việc thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người nghèo cùng bệnh tật, cô đơn không nơi nương tựa, vân vân. Đó là những việc thiện. Tất cả những việc đó đều đem lại công đức, tăng trưởng, phúc báo, thọ mạng và trí tuệ cho đứa trẻ đó, trước, trong và sau khi nó sinh ra, khiến cho người mẹ đó sinh con cũng được dễ dàng, mọi duyên thuận lợi, vạn sự tốt đẹp. Vậy mà chẳng mấy người làm được. Cứ theo cái thói tình của thế gian, chuẩn bị sinh là phải ăn cho thật, ăn cho thật nhiều, bồi bổ cho thật lắm. Ăn nhiều bồi bổ lắm thì họ quan niệm là ăn nhiều bồi bổ lắm thì mới đủ sức khỏe để sinh con. Có đúng vậy không? Các cụ ở đây ngày xưa như thế mà, đúng không? Chuẩn bị sinh một cái là bố mẹ chồng và chồng là gì? Nào là thịt gà, nào là bổ câu hầm, nào là tim gan là gì? Nấu cách thủy rồi vân vân, đủ các thứ, miễn là làm sao để cho cháu nội nhà, cháu ngoại nhà người ta chuẩn bị là ra đời được mạnh khỏe, được bình an thôi. Cho nên là vô minh của người trước dẫn dắt theo vô minh của người sau. Trong kinh Phật nói là kẻ mù dẫn đường cho người mù đi theo vậy. Không đơn giản các quý vị, học Phật không đơn giản đâu. Đó. Cho nên á, ở đây chủ Mệnh Quỷ Vương mới dạy rằng á, phải làm các việc thiện để cho các vị gì? Cho tăng trưởng công đức. Trước tiên là lợi ích cho chính bản thân mình và gia đình nhà mình đã. Rồi khiến cho các vị thần thổ địa. Các vị thần thổ địa, chúng ta biết là các vị thần thổ địa lớn thì gọi là gì? Gọi là thành hoàng làng. Thành hoàng làng tương đương với cái chức gì? Chủ tịch xã bây giờ á. À, thành hoàng làng tương đương với cái chủ tịch xã bây giờ, có nghĩa họ cai quản cái vấn đề dưới âm cũng có gì? Trên quái dương chúng thế chúng ta gọi là chủ tịch xã, tức là cái cơ quan là gì? Cơ quan hành pháp thấp nhất của đất nước chúng ta. Đó là cơ quan gì? Ủy ban nhân dân xã. Xuống đến đó là thấp nhất rồi, còn thôn ở dưới không tính là cơ quan hành pháp của nhà nước đâu. Mà thôn chỉ là gì? Là trợ giúp, là giúp việc cho các cơ quan của đảng, của nhà nước. Cấp thấp nhất đó là giúp việc cho xã. Cho nên chúng ta biết là ông trưởng thôn đã có con dấu không? Ông trưởng khu phố có con dấu không? Các vị đi làm bất cứ một cái việc gì đó, thấy là ông trưởng thôn và ông trưởng khu phố chỉ được ký nháy vào đó và để kính chuyển lên các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Có đúng không? Chứ ông trưởng thôn hay ông trưởng khu phố không được ký vào cái tờ đơn đề nghị của chúng ta là gì? Tôi là trưởng khu phố là gì? Đồng ý với đề xuất của bà Nguyễn Thị A và anh Trần Thị B đó, với cái việc đề xuất như thế này, có được như thế không? Và có dấu để đóng không? Không có. Không có. Mà phải là gì? Theo đề nghị của ông A bà B, ban lãnh đạo thôn hay là ban lãnh đạo khu phố là gì? Kính chuyển lên, xác nhận là cái việc đó là đúng, và kính chuyển lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết và giúp đỡ. Bao giờ cái ông trưởng thôn, ông trưởng khu phố đều phải phê như thế, không được phê là tôi là trưởng thôn là gì đó, đồng ý với cái tờ đơn này của ông A bà B này, không có cái chuyện đó. Ví dụ cái tờ đơn trong phạm vi pháp luật cho phép ở cấp xã, thì ông chủ tịch cấp xã có thể là, hoặc ông phó chủ tịch là người giúp việc cho chủ tịch xã, là có thể phê duyệt là thay mặt ủy ban nhân dân xã xét đơn đề nghị của ông A bà B, ý kiến xét có ý kiến đề nghị của ông trưởng thôn, trưởng khu phố, ủy ban nhân dân xã xác nhận hay là đồng ý cho gì, cho ông A bà B đó làm một cái gì đó trong phạm vi gì. Việc nhỏ thì quyền của ông chủ tịch và phó chủ tịch xã được ký cái việc đó, thì họ có thể là ký là đồng ý, và mới có con dấu quốc huy của nhà nước đóng vào đó. Khi đó thì cái kiến nghị của chúng ta bằng văn bản pháp quy nhà nước mới có hiệu lực. Có đúng không các quý vị? Không biết có phải không? Chúng tôi là nhà chùa cho nên nghiên cứu ít cái này, không biết nói có đúng không? Nói sai thì các vị hoan hỉ nhé. Đó. Thế ở dưới quay âm cũng như thế. Quay âm á, thì cái việc nhỏ nhỏ thì có các vị thần kỳ thổ địa ở ngay trong gia đình nhà ta. Cho nên là cái truyền thống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta thấy từ xưa đến nay, từ cổ chí kim, gia đình nhà nào ít nhất cũng phải có một cái bát hương thờ gì ạ, thần linh thổ địa ở cái mảnh đất nhà mình đó. Mà trong cái gì hiểu biết cái bài vị để thờ cái bát hương thần linh đó thường là thờ là gì? Đầu tiên là phải có hai từ cung thỉnh, cung thỉnh, bản gia, thổ công, đông chủ, tư mệnh, táo phủ, thần quân, giáng ứng lô nha. Cái gì hiệu để viết để thờ cái bát hương thần linh thì viết như thế: cung thỉnh, bản gia. Bản tức là gì? Là gốc. Gia tức là chỉ cho nhà. Bản gia tức là cái vị thần mà coi, chăm sóc coi cho cái nhà của mình á, trông nom cái gì, cái đất, khu đất ở nhà ở của mình á, để cho khỏi các vị ma vương quỷ sứ, yêu nghiệt chi sư, tinh mị võng lượng á, nó đến nó quấy phá gia đình chúng ta. Tất nhiên các vị này cũng chỉ có giữ được những vị tinh mị vọng lượng, ma đói ma khát giặt dẹo ngoài đường thôi, chứ không giữ được các gì, các vị ác quỷ, các vị chúa quỷ và các vị thiên ma, ma vương thì các vị này không giữ được. Đó. Là phải báo cáo lên trên. Giống như quái dương chúng ta, các cụ ngày xưa nói là trần sao thì âm vậy mà. Đó. Cho nên học kinh Địa Tạng á, có người bảo là kinh Địa Tạng là một bộ kinh do các vị tổ sư của Trung Quốc là bịa ra. Có những vị sư đấy, vị sư đang hiện chức sắc rất to trong giáo hội bây giờ đó, mà cũng giảng rất nhiều bài pháp cho các tín đồ Phật tử. Vì đó lên giảng cho tăng ni sinh và giảng cho các Phật tử, vị nói rằng kinh Địa Tạng không phải là kinh Phật thuyết, kinh Địa Tạng là do các vị sư của Trung Quốc là bịa ra để đưa ra phương tiện, để đưa ra như vậy để dọa mọi người. Thấy con người ở thế gian ác quá cho nên đưa ra để dọa người thôi. Chứ kinh đó không phải kinh Phật. Nhưng ở đây chúng ta thấy, xét về bản chất, Phật vốn không hình tướng, Bồ Tát vốn không hình tướng nhất định. Vạn pháp đều do chúng sinh tâm mà hiện khởi. Chúng sinh cần thì Phật Bồ Tát sẽ thể hiện để hóa độ chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta học ấy, chúng ta mới thấy rằng ấy, kinh Địa Tạng đối với chúng ta là người học Phật, người tu Phật, chúng ta phải tin tưởng bộ kinh này chính là gì? Do chính kim khẩu của Đức Phật thuyết tha ở tại cung trời Đao Lợi. Đó là cái yêu cầu đầu tiên cần phải có, không được khuyết thiếu. Cái yêu cầu thứ hai đó là tin tưởng vào các vị pháp sư. Hàng ngàn năm trước đã dịch bộ kinh này, dày công dịch bộ kinh này từ tiếng Phạn ra tiếng Trung. Và bây giờ chúng tôi cũng bỏ rất nhiều công sức tâm huyết ra để dịch hội tập lại cho thành một cái bộ kinh trọn vẹn như thế này. Đọc tụng chúng ta thấy rất thích, thấy hoan hỉ. Vì sao chúng ta thích hoan hỉ? Vì phù hợp với tâm nguyện của Phật, của Bồ Tát vậy. Chúng ta đọc tụng một bộ kinh nào đó mà chúng ta cứ buồn ngủ từ đầu đến cuối, hôm nay đọc buồn ngủ, mai đọc buồn ngủ, ngày kia đọc buồn ngủ, hôm nay tâm tán loạn, mai tán loạn, ngày kia cũng tán loạn, năm nay tán loạn, sang năm tâm vẫn tán loạn như thế, đến suốt cuộc đời không được cái gì cả, thì đó có nghĩa rằng bộ kinh đó, chúng ta đọc tụng đó, cái thứ nhất chưa chắc đã, cái người dịch á, người hội tập đã chưa chắc đã đúng với bản ý của Phật. Cho nên chúng ta đọc tụng thấy nó không vào, hoặc rằng căn cơ của chúng ta chưa đủ để học bộ kinh đó, vì bộ kinh đó là bộ kinh đại thừa thâm sâu nghĩa lý, gọi là giáo lý, giáo nghĩa ở trong bộ kinh đó quá thâm sâu. Công đức của chúng ta mỏng manh, đọc bộ kinh đó là như gì? Như leo một cái vách đứng, thì phải những người có sức khỏe và có chuyên môn mới có thể leo được một cái vách tường cao dựng đứng. Còn chúng ta sức yếu, không có chuyên môn, không có kỹ thuật, nhảy lên một cái là tụt xuống, nhảy lên một cái là tụt xuống, có nhảy hết năm này qua tháng khác thì chúng ta vẫn cứ nhảy lên lại tụt xuống thôi. Cũng có trường hợp là như thế. Cho nên kinh Phật á, có những bộ kinh là gì? Do những người dịch sai với cái nguyên nghĩa của, nguyên gốc của bản kinh Đức Phật tuyên thuyết, thêm vào hoặc bớt đi quá nhiều, thêm cái ý của mình vào, bớt đi lời của Phật, thêm ý của mình vào, mà ý của mình thì chưa chắc đã đúng. Cho nên là khi đọc tụng thọ trì, khiến cho đại chúng là nhẹ thì ngủ gà ngủ gật, nặng thì tu tập vài năm, thậm chí vài chục năm vẫn không thể thăng tiến về đạo đức, về trí tuệ, về tâm linh thế nào cả. Đó là có vấn đề. Đó là một trường hợp có thể xảy ra. Một trường hợp nữa là để phúc của chúng ta quá kém, trí tuệ của chúng ta quá yếu, mà chúng ta cứ đòi đi học, đi đọc, đi tụng những bộ kinh đại thừa diệu lý thâm sâu, như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã, vân vân đó. Không đơn giản. Cho nên học Phật là phải biết giai đoạn nào học cái gì. Chúng ta còn sơ tâm thì phải học những cái pháp cơ bản nhất. Chúng ta biết khi mới thành đạo, Đức Phật 12 năm đầu chuyên dạy gì? Dạy kinh A Hàm mà. 21 ngày ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề. Ở nhân gian này không ai tiếp nhận được. Chỉ có hàng Thiên Long Bát Bộ và các vị Bồ Tát khắp mười phương mới tiếp nhận được. Các vị thần linh là hóa thân của Bồ Tát mới tiếp nhận được. Còn thế gian chúng ta không có phần ở trong kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy mà Đức Phật phải dùng phương tiện 12 năm đầu chỉ gì? Chỉ thuyết những giáo pháp thuộc về nhân thừa và thiên thừa, hướng tới thanh văn thừa, đạt được quả vị cao nhất là quả A-la-hán, tứ thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đàm, A Nàm, A La Hán. Và Đức Phật trong 12 năm đầu nói rằng đạt được đến đó đã là gì? Tương ưng với Phật rồi, tương đương với Phật rồi, chứng thánh quả A La Hán, tức là ngang bằng với Phật rồi. Nhưng mà sau đó, sau 12 năm, chúng thánh đệ tử đã tu chứng được quả A La Hán rất nhiều, Đức Phật lại tiếp tục tuyên thuyết lên các bộ kinh phương đẳng, như là kinh A Di Đà, Địa Tạng, Dược Sư, vân vân. Khiến cho các vị thánh đệ tử chứng quả A-la-hán rồi thấy rằng cái quả chứng của mình mới chỉ là giống như là ngôi nhà gì ạ? Hóa thành. Trong kinh Pháp Hoa gọi là ngôi nhà hóa thành. Tức là một cái nhà làm ở giữa đoạn đường xa. Từ đây đi đến cái đích ở đây kia, ví dụ là 100 mét. Nhưng đi 100 mét đối với chúng ta quá dễ, nhưng với là gì? Một con kiến. Các vị biết một con kiến nó đi 100 mét nó phải mất bao nhiêu ngày? 100 mét đó ít nhất cũng phải mất bao nhiêu tiếng đồng hồ mới tới được, vượt qua được 100 mét. Thậm chí 100 mét nếu mà còn qua gì, qua nhiều những gập ghềnh chướng nạn ở trên một đoạn 100 mét đó, thì con kiến có thể lòng vòng phải mất đến mấy ngày, thậm chí cả tháng mới được đi được 100 mét. Ví dụ như ở trên đó có một dòng nước chẳng hạn. Trời đang bình yên phẳng lặng thế này, cho một trận mưa xuống và đầy những cái vũng nước ở dưới khoảng đất chúng kia chẳng hạn, vũng nước chỉ bằng lòng bàn tay thôi, nhưng đối với con kiến có vượt qua được không? Chết ngay. Là con người của chúng ta thì vô tư bình thản, vũng nước cho dù có bàn tay, chứ 10 bàn tay chúng ta bước một nhát cũng qua luôn. Nhưng đối với con kiến cả là một vấn đề. Cho nên lấy cái ví dụ là khoảng đường dài khoảng từ đây xuống kia 100 mét, nhưng đối với con kiến nó xa quá, như vậy đối với nó là quá xa. Cho nên á, nó phải có gì? Cái trạm nghỉ ngơi. Trạm nghỉ ngơi giữa đường đó để cho cả đàn kiến. Nó muốn di cư đến một chỗ nào đó để làm tổ, nhưng mà nó không thể đi một mạch hết được. Vì chúng ta biết kiến đi nó cũng phải mang theo trứng, theo con của nó đi đấy. Chúng ta thấy kiến di cư chưa? Các quý vị, ngày xưa trong quê của tôi á, thì không có đài, không có tivi. Xem trời báo mưa, xem trời muốn mưa là gì? Đầu tiên là gì? Nhìn chim bay trên trời. Theo các cụ nói ngày xưa là chuồn chuồn bay thấp thì cao. Hay là gì? Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Thử xem các cụ có nhớ không? Đó. Rồi xem gì? Con chim én. Con chim én mà hôm nào tự nhiên con chim én nó bay đầy trời á, mà nó bay thấp xuống á, thì trời chuẩn bị mưa. Mà nó bay rất thấp xuống và nó kêu nhiều á, thì trời mưa sẽ rất to. Đấy là cái cách xem. Cách xem về gì ạ? Dự đoán về thời tiết của quê hương của chúng tôi ngày xưa, khi mà chưa có đài, chưa có tivi á. Ngày xưa tôi còn bé không có đài tivi đâu. Thì các cụ cứ kinh nghiệm. Ví dụ mà trời mà bắt đầu là muốn chúng ta gì? Muốn vào cái chuẩn bị vào vụ mùa, nhất là mùa đông á. Mùa đông chuẩn bị gieo mạ thì các vị biết nghe gì không? Nghe cái tiếng con ếch ương, cái con ếch con nhái ngoài đồng á, nó kêu. Bao giờ cái tiếng con nhái con ếch ương ngoài đồng mà nó kêu nhiều á, thì trời chuẩn bị gì? Đang lạnh, chuẩn bị sẽ ấm đấy. À, thì chuẩn bị cái người nông dân khi đó là đem ngâm gì? Ngâm thóc giống. Họ tính toán như thế rất chuẩn đấy các quý vị, không sai đâu. Kinh nghiệm của chúng tôi ngày xưa được các cụ, được bố mẹ dạy cho cái đó, cũng biết được một phần nào đó. Đó. Hoặc là mà trời á, mà nắng á, nắng hoài mà không mưa á, mà bao giờ cứ nghe thấy cái con cóc á, con cóc mà nó kêu nhiều á, nhiều con cóc nó kêu á, nó nghiến răng nó cứ kêu ngày đó, nó kêu nhiều như vậy, y rằng chuẩn bị mưa. Đấy. Tiếng cóc kêu gần thật nhiều thì y rằng chuẩn bị mưa. Cho nên kinh nghiệm ngày xưa các cụ chúng ta mới nói là con cóc là cầu ông trời. Thế ai đánh cóc thì trời đánh cho. Đấy. Trong quê của chúng tôi ngày xưa có cái câu ca dao tục ngữ được truyền miệng nhau như vậy. Vì sao bảo là con cóc là cầu ông trời? Với các cụ chúng tôi hỏi các cụ kể chuyện các cụ ấy, ngày xưa chúng tôi hay thích nghe chuyện cổ tích, các cụ nói rằng á, vì trời nắng lắm không mưa cho nên á, con cóc gì mỗi khi nghe nó nghiến răng, tức là con cóc nó bực tức nó nghiến răng, cho nên là trời là sợ, trời là cháu, còn con cóc là gì, là cậu, trời là cháu, cho nên cháu mà nghe cậu nghiến răng là gì, cháu phải cho nước xuống ngay, không có là cậu bực tức lên thì chết. À, cho nên á, mới gọi là con cóc là cậu ông trời là như thế. Thế ai đánh cóc thì trời đánh cho. Đây cũng là lời khuyên của các cụ để không được gì? Không được đánh, không được giết con cóc. Có thể bắt những ngày xưa còn trẻ con, có thể bắt con cua, bắt con ve sầu, bắt con chuồn chuồn để chơi. Nhưng mà đừng có bao giờ bắt cóc để chơi. Vì sao? Vì nó là cậu của ông trời. Bắt nó nghịch, nó đánh nó thì ông trời sẽ đánh cho đấy. Đây là cách mà giáo dục của các cụ. Mà đồng thời nữa, con cóc thì nó có độc. Cho nên nói như thế cũng để cho đứa trẻ là gì, nó không nghịch con cóc. Nó nghịch cóc thì nó cho con cóc vào miệng, nó nhai ra thì chết toay ngay. Cho nên các cụ mới nói như thế để cho đứa trẻ nó tránh xa con cóc đi. Nó là cậu ông trời đấy, tránh xa nó đi. Chúng ta thấy cách giáo dục của người xưa rất là tinh vi, rất là tế nhị như vậy. Miễn sao để cho đứa trẻ nó được tốt đẹp. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng các vị quỷ vương ở trong kinh này dạy cho chúng sinh nói rằng phải tích trữ công đức thì khiến cho các vị thần kỳ thổ địa ở gia đình đó là hoan hỷ. Các vị thần kỳ thổ địa đó hoan hỷ. Các vị rồng đã cho đến các vị thành hoàng hoan hỷ. Thầm đến cho đến các vị gì? Chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta, theo như cái dân tộc Việt Nam chúng ta có phong là gì? Có phong vị bốn vị thánh tứ bất tử. Bốn vị thánh tứ bất tử. Đó là Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Đức Chỉ Đồng Tử, Mẫu Liễu Hạnh. Và ngoài ra còn có các vị được phong thánh, chưa được phong là bất tử, nhưng mà được phong thánh trong lòng dân tộc, như là Đức Thánh gì? Đức Thánh Trần, rồi kể cả Đức Thánh mà ở dưới cái chùa ngày xưa tôi chủ trì chùa đầu tiên đó, cái vị đó là vị Đại Thành Hoàng Làng, mà được thờ gì, thờ khắp tất cả ở trên địa bàn Hà Tây và Hà Nội ngày xưa và bây giờ là Hà Nội, rất nhiều nơi thờ. Đó là Đức Thánh ngài Lý Phục Man, hay còn gọi là Lý Bôn, Lý Bí đó. À xin lỗi, đi theo Lý Bôn, Lý Bí đó, gọi là Lý Phục Man. Ngài vốn là dòng họ Phạm. Họ Phạm có tên là Phạm Tu. Nhưng mà có công rất lớn với Lý Bôn, Lý Bí trong cái cuộc khởi nghĩa và đánh tan quân giặc phương Bắc, lập ra cái quốc gia đầu tiên, độc lập đầu tiên của đất nước mình, gọi là đất nước gì? Vạn gì? Vạn Xuân. Kinh đô đặt ở đâu? Đặt ở chính Thăng Long bây giờ. Cái chùa Trấn Quốc chính là ngôi chùa mà Lý Bôn Lý Bí sáng lập lên sau khi thắng giặc, xây ngôi chùa Trấn Quốc cùng với xây kinh thành. Năm 540 mấy? 544. Cho đến năm không may là gì? Giặc quá mạnh, thế của chúng ta quá yếu, cho nên sau 4 năm độc lập thì chúng ta lại, đất nước lại bị tan rã, lại vào tay giặc. Cái ngôi chùa Trấn Quốc ngày xưa nó ở bên ngoài sông Hồng nhá. Ngôi chùa bây giờ là thế kỷ thứ 16, sau khi ngôi chùa ngoài kia bị sông Hồng nó bồi, nó lở hết, cho nên dân dân mới chuyển vào bây giờ, chuyển vào bây giờ. Tôi nhớ là năm 1600 bao nhiêu đó, 63 hay là 73 hay là 13 thì có số 3. Lâu lâu rồi không nhớ được cái cụ thể của nó. Đó chúng ta thấy. Ngoài ra những cái vị mà gọi là thánh tứ bất tử thì là cai quản chung của cả nước. Còn những cái vị thánh chưa được phong là tứ bất tử thì cai quản khu vực. Cai quản khu vực rộng lớn. À, và những các nhà tâm linh họ thường nói là gì? Cai quản thủ đô Hà Nội của chúng ta bây giờ ở dưới quay âm chính là ngài Đức Thánh Giá đó. Ngài Lý Phục Man đó. Cái này là việc tâm linh, nói ra nó hơi sâu và nó hơi rộng. Thời gian không có thì tôi cứ biết như vậy. Chúng ta muốn đi nghiên cứu, chúng ta đi hỏi các nhà tâm linh, chúng ta sẽ biết được cái điều đó. Ở đây á, ngài chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, nếu mà chúng ta làm việc thiện trước khi sinh nở đó thì khiến cho các vị thần kỳ thổ địa nhìn thấy và vui mừng, luôn luôn ủng hộ cho mẹ con của người đó, cùng với ủng hộ cho quyến thuộc của người đó, đều được lợi ích. Đó, đều được lợi ích. Rồi á, chủ mệnh quỷ vương nói rằng hoặc là khi sinh ra rồi á thì cẩn thận chớ có giết hại, chớ có giết hại các loài sinh linh nhỏ bé như là con gà, con vịt, con chó, con lợn, vân vân. Đó là những loài sinh linh nhỏ bé. Chớ có giết hại là để tế bái quỷ thần. Giết hại sinh linh nhỏ bé để tế bái quỷ thần thì sẽ tương ưng với các gì? Các vị ác quỷ hiện đến để ăn thịt uống huyết. Hợp với các vị chúa quỷ chuyên thích gì? Ăn thịt uống huyết. Và nó sẽ đi đến để ăn. Ăn mà hết mà nó còn đói, nó còn no, hoặc là gì, phục vụ nó không đến nơi đến chốn nó thì nó liền phá phách, nó khiến cho gia đình người đó gặp rất nhiều những tai bay vạ gió, những tai ương hạn ách, mình gọi là tai bay vạ gió, nhưng thực tế đều có nhân của nó. Nhân là gì? Sát sinh hại, và tế bái nó, tế bái những vị ác quỷ thần thì đương nhiên nó ăn mà chưa đủ, hoặc là phục vụ nó không đến nơi đến chốn thì đương nhiên nó sẽ làm việc thôi, giống như ở xã hội. Chúng ta giải quyết một cái vấn đề gì mông mắc với hàng xóm, với láng giềng hoặc một ai đó, Nếu mà chúng ta xử sự là một con người hiểu biết pháp luật, chúng ta có ý kiến làm tờ đơn lên thì khu phố và lên ủy ban nhân dân phường, ủy ban nhân dân xã, thậm chí cao hơn, chúng ta đề nghị họ vào cuộc để họ giải quyết cho chúng ta. Phân chia hành xử chuyện đúng sai cho chúng ta với hàng xóm, vân vân thì không sao. Thì các cơ quan hành pháp của pháp luật nhà nước đó, họ sẽ giúp đỡ chúng ta. Họ sẽ vào cuộc cho công an xuống điều tra, cho các chuyên môn, chuyên ngành xuống điều tra và xem ai đúng ai sai. Nếu chúng ta sai thì họ góp ý chúng ta, cái này thì ông sai, bà sai, anh chị sai rồi, hàng xóm làm đúng đấy. Thì chúng ta cũng phải biết gì nghe lời. Chúng ta không được cố tình mà khăng khăng nói rằng á, tôi mới đúng, còn họ sai. Như vậy thì cũng không được. Chúng ta không tin vào các cơ quan hành pháp của pháp luật nhà nước á, chúng ta đem thuê xã hội đen đến để giải quyết. Thuê xã hội đen rồi thì tiền chúng ta biết rằng chắc chắn sẽ mất rất nhiều. Mất rất nhiều tiền. Mà mất tiền rồi nó, chúng ta cho nó đến nhà mình càng đông càng nhiều. Càng lâu ngày á, nó biết nhà mình á, trong nhà có cái gì để đâu rồi. Hôm nay nó cứ thế nó giúp mình để nó kiếm tiền đã. Nó tận tình nó giúp mình đã. Nó giúp cho đến nơi đến chỗ, giúp cho mình gì. Thậm chí là nó đến nó khủng bố cái nhà, cái đối phương mà gây sự với chúng ta đấy đã. Thậm chí là đi ra đường là gì, nó cho chặn xe ngoài đường. Thậm chí nó đánh con đánh cháu vì đó ở ngoài đường. Tối lại thậm chí là gì, ở Sơn Đông đây mấy năm trước có cái chuyện là gì, nó ghét nhau đến bắt đầu tối lại nó đem cái vòng hoa đến nó đặt trước cửa, nó viết tên vào đó mà có ai chết đâu. Nó làm cho mấy ngày như thế, hỏi ra mới biết là gì, thằng con trai gì đánh cờ đánh bạc nợ không trả, nó đòi không được. Đòi không được bắt đầu nó đem vòng hoa đến rồi viết cái tên của thằng con trai đó, bảo ở trước đó nó để viếng cho 3-4 cái vòng hoa ở trước nhà, cứ vài hôm nó lại mang một cái vòng hoa đến như thế. Bố mẹ sợ quá cho nên đi hỏi thăm, gọi thằng con về hỏi rằng mày có nợ nần gì ai không. Thì khi đó nó khai thật ra là con có. Thì hỏi nợ như thế nào, con mấy tháng trước con đánh bạc bị thua, không có tiền để trả. Nhưng người sợ bố mẹ không dám đòi. Thì cho nên bố mẹ lại sợ gì? Nó viết cái vòng hoa vào đó và nó đưa vòng hoa đó, nó viết cho mấy tờ giấy nữa. Nó bảo nếu mà không mang tiền trả thì đến đấy mà nhận xác con. Mang về làm ma cho nó, cái vòng hoa là nó viếng trước đấy. Thế là sợ mất con, đương nhiên là gì? Cha mẹ già lụ khụ, thậm chí không có thì đi vay đi mượn để mà đem đến mà chuộc cho nó. Đấy, chơi với xã hội đen đấy. Không đơn giản đâu. Tất nhiên xã hội đen cũng có những người gì, họ rất quân tử nhưng mà ít lắm. Rất ít. Nó như là mặt con dao hai lưỡi. Trong các xã hội đen đó, nếu mà gặp mà cái đại ca nào mà gì, nó quân tử thì tốt. Thì cũng còn được. Mà gặp vào cái đại ca nào mà nó bẩn tính hoặc nó không, hoặc có những đứa đàn em nào mà nó bẩn tính, nó ăn mày nhá. Nó đến nó giúp cho gia đình chúng ta đòi nợ đòi nần, nó xử lý nhà và hàng xóm ấy. Thì nó cứ xem, nó xem kỹ đi, xong rồi sau một thời gian sau nó lại tiếp tục, nó gì, nó cậy cửa nó vào nó xử lý gia đình chúng ta luôn đó. Cho nên ấy, ở đây tôi lấy một cái ví dụ như thế để nói cho các quý vị là gì, giết hại sinh linh để tế bái quỷ thần, cầu phúc cầu lộc cầu thọ cầu tài vân vân này đó, chẳng khác gì chơi với xã hội đen đâu. Khôn hồn thì hãy gì, hãy chơi với pháp luật, hãy chơi với các cơ quan gì thi hành pháp luật của nhà nước. Đó là gì? Đó chính là các vị thiên long bát bộ, thiện quỷ thần. Ví dụ như là chủ mệnh quỷ vương này là thiện quỷ thần, là những cái người mà gì hành pháp cho Phật, cho Bồ Tát, là những người cầm cân nảy mực ở trong gì, trong cõi Nam Thiền Bộ Châu chúng ta này. Chơi với họ, họ dạy như thế nào, bảo như thế nào, chúng ta làm thế thì chắc chắn chúng ta sẽ có phúc thôi. Nhưng mà xin thưa với các quý vị, khó lắm. Các quý vị đi chùa như thế này đấy, đầy như thế này đấy, mà về có đứa con dâu nó đang bụng mang dạ chửa chuẩn bị sinh nở mà xem, lại bảo thôi, việc tu để cho mẹ tu cho, con gì con cứ ăn tẩm bổ cho gì, cho nhiều vào để sinh ra cho bà một đứa, cho mẹ một đứa cháu nội thật ngoan, một đứa cháu ngoài thật, thật khỏe, thật bụ bấm, vân vân. Nói thế thôi. Nói và thực hành, nói với các quý vị, nó là một cái việc làm quá xa vời, không phải đơn giản đâu. Nhân nên người xuất gia còn khó để hành nó cơ mà. Người xuất gia thèm thịt, thèm rượu, vẫn bảo Phật tử bảo là đức ông là gì? Đức ông phải gì? Phải cúng rượu, cúng thịt. Cúng xong thì phải lại quả cho nhà chùa, để nhà chùa tán lộc cho người ta, cho có phúc. Nhưng xong rồi Phật tử về hết thì cái vị sư đó có tán lộc cho mọi người không? Tán lộc cho chính vị ấy luôn. Vị đấy thụ luôn. Đó. Thèm quá không dám ra chợ để mua thì khuyên Phật tử là có đám cúng gì phải mua rượu, mua thịt mang đến nước Âu để cúng. Cúng xong thì cái đấy phải để lại nhà chùa tán lộc cho. Khổ quá, hoa quả vào để tán lộc cho còn nghe được. Mà rượu thịt vào để nhà chùa tán lộc cho cũng nghe. Không biết đau chứ này. Thế mới gọi là mạt pháp. Thế mới gọi là thời mạt pháp các quý vị. Đó. Thật giả không biết thế nào mà lần nữa. Rồi họ thậm chí là họ nói là khi mà có người đồng chạm đến họ thì họ bạo biện là ôi rồi ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Đó. Thế chịu thôi. Ở thế nào là ăn mặn nói ngay? Bảo họ giải thích. Chịu. Chẳng giải thích được. Đấy, cho nên là cái này, đây nói thêm một cái nhỏ nhỏ thế để chúng ta liên hệ. Cho nên là ở đây chúng tôi mới nói là gì? Nếu mà thắp sinh hải vật tế bái quỷ thần cũng giống như là, tôi lấy một cái ví dụ dễ, như giống như là mình giải quyết các vấn đề của gia đình nhà mình bằng cách gì? Thuê xã hội đen để đi đòi nợ vậy. Để giải quyết vấn đề vậy mà không nhờ pháp luật. Chúng ta nghĩ rằng có tiền, bỏ tí tiền ra là xong, chẳng cần phải vướng bận gì đến pháp luật. Nhưng mà chúng ta biết mà khi mà xử lý quá mạnh tay á, chúng ta là người bỏ tiền ra thuê, mà không may cái nhóm xã hội đen kia, cái người mà đối phương kia mà nó kháng cự lại, mà hai bên giằng co nhau, mà cái những cái anh mà kia nó tức tối quá, nó xảy ra án mạng á, nó giết người á, nó giết chết, chúng ta có bị tội không? Có. Tội mà. Anh kia bị tử hình thì chúng ta ít nhất cũng phải chung thân hoặc 30 năm tù. Nếu mà tội nặng, vì vậy chúng ta bỏ tiền ra thuê họ giết người, trong pháp luật có quy định không? Có quy định có bắt tội không? Có chứ. Che giấu tội phạm cũng bị là. Rồi tiêu thụ cái gì? Cái hàng mà gì, hàng quốc cấm hay là hàng ăn trộm cũng bị là. Thậm chí là chúng ta che giấu tội phạm vẫn bị cơ mà, còn huống chi là chúng ta bỏ tiền ra thuê họ giết người. Đó. Bị hết. Cho nên đừng có dạy gì mà chơi với, chơi như thế. Đó, người thông minh, khôn khéo, thì chúng ta cứ đúng pháp luật mà làm, như ở thế gian. Còn ở đây Phật Bồ Tát dạy chúng ta muốn có phúc á, muốn tiêu diệt nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn á, cứ theo lời Phật Bồ Tát mà thực hành. Cho nên chủ mệnh quỷ vương mới nói rằng á, ai mà làm theo được lời của chủ mệnh quỷ vương thì người đó sẽ được sung sướng, sẽ được an vui, sẽ được hạnh phúc. Và bài giảng ngày mai thì chúng ta sẽ biết được tiếp là quỷ vương sẽ dạy chúng ta như thế nào. Và hôm nay chúng ta tạm thời học đến đây. Ngày mai chúng ta tiếp tục, chúng ta đi vào thời định quyển thượng và lễ tụng kinh quyển thượng ngày hôm nay.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.